Về chắp tay hướng về Đức A Di Đà Thế Tôn, đọc niệm danh hiệu Đức Từ Phụ ba lần. Nam mô chương trình học tu suy giảng và tự nghe lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Thì đây là một vị tổ sư rất là đặc biệt, tức là vị tổ sư này thiết lập cái liên xã đầu tiên ở Trung Hoa, đó là Liên Trì Đại Sư của chúng ta. Thì liên xã tức là một cái hậu tu mà sau khi đại sư đã thâm nhập được cái là pháp môn Tịnh Độ, là giác liễu được cái pháp hạnh đó. Và từ đó đại sư quán cơ và xướng lên một cái chương trình để hướng dẫn cho chúng sinh được niệm Phật để vãng sanh về Phật A Di Đà, bằng cách là đại sư tạo trước một cái hội liên xã. Hội liên xã tức là nhiều cái xã ở cái vùng đó đó cùng nhau mà niệm Phật. Đại sư có cái đức độ rất là lớn nha. Những cái xã ở lân cận vùng ở đại sư đó tất cả đều quy ngưỡng về đại sư và đồng phát tâm niệm Phật, kết thành cái liên xã, đó là liên hậu liên xã, là cùng nhau niệm Phật, nó như vậy. Thì đây là Liên Trì Đại Sư. Thì chúng ta được sơ qua tiểu sử của Liên Trì Đại Sư trước khi đi vào cái lời dạy rất là đặc biệt của Liên Trì Đại Sư của chúng ta. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Liên Tông, quý gọi là Châu Hoàng, họ Trần, người ở đất Nhân Hòa. Lúc ban sơ, ngài nương theo tánh Thiên Hòa Thượng xuất gia, tức là nương theo á vị hòa thượng, tức là hòa thượng tánh thiên. Ngài nương theo tánh thiên hòa thượng xuất gia, sau khi thọ đại giới lại đi khắp nơi tham học với các bậc tri thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở Non Ngũ Đài, cảm đức văn thù phóng quang, là khi ngài đến mà lễ cái nơi mà ngài văn thù, thờ văn thù Bồ Tát đó, thì ngài cúi xuống đảnh lễ, thì nơi cái ngọn núi Ngũ Đài đó là văn thù Bồ Tát liền phóng quang chiếu đến thân của ngài Liên Trì Đại Sư của chúng ta. Đó là sự cảm ứng rất là kỳ diệu. Đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, ngài có ý muốn ở đó suốt đời. Bây giờ ngài đến ở đây, ngài lập thân ngay chỗ này, lập nghiệp ngay đây, vừa tu và vừa độ Phật tử. Dân chúng ở vùng núi ấy thường bị khổ vì nạn hổ. Ở đây thì có cái nạn bị hổ ăn thịt, hổ nhiều dữ lắm, thường ăn thịt những chúng sinh ở đây. Nhưng mà ngài quyết ở đây để mà độ chúng sinh ở đây. Đại sư tụng kinh thí thực, hổ đều lẫn trắng. Nhờ công đức tu và trì tụng kinh thí thực, hồi hướng cho các hổ đó, các hổ ấy không ăn thịt bà con nữa, mà đi giờ đi chỗ khác. Gặp năm trời hạn, ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đi đến đâu mưa rơi đến đó. Thật sự nó hay không? Cái là đi đảo vũ đó mà, đã như vậy đó, là đi đến đâu nó còn mưa đó, ngày vừa đi vừa niệm Phật, đi tới đâu là mưa rơi tới đó liền. Đi đến đâu mưa rơi đến đó. Từ đấy người quy hướng về càng ngày càng đông, đại sư đều dùng môn niệm Phật mà nhiếp quán. Ngài có chữ tác pho Vân Thê pháp vựng gồm 20+ thứ sách, đại khái đều đề xướng về Tịnh Độ. Trước khi lâm chung, đại sư từ giả khắp các đệ tử và hàng cố cụ khuyên chân thật niệm Phật, đến kỳ hạn ngồi niệm Phật mà quá họ 81 tuổi. Đặc biệt của đại sư là trước khi mà đi mà thị tịch á, thì ngài đều đi các nơi thăm những huynh đệ, rồi những đệ tử cư sĩ xuất gia khuyên ráng lo niệm Phật, rồi ngài mạng về cái chỗ ngài, ngài ngồi về thị tịch. Rồi thấy hay chứ hả? Đây là nguyên đặc biệt của Liên Trì Đại Sư của chúng ta, nó như vậy. Thì đó là cái tiểu sử đại khái của tổ sư Liên Trì của chúng ta. Thế nên đi vào những cái lời dạy ngắn gọn của đại sư rất là xúc tích, rất là hay và rất là chân tình, mà cũng là thống cách đến những người Phật tử chúng ta để nhắc nhở khuyến tấn, để giác ngộ mà cảnh giác, giác lo niệm Phật. Đại sư nói rằng niệm Phật có mặt trì, có cao thinh trì, có kim can trì. Ở đây thì ngài nói chúng ta cách niệm Phật á, có nhiều cách dữ lắm, nhưng mà ở đây á, đưa ra ba cách đại thái căn bản nhất mà Phật tử chúng ta thường niệm á. Nhiều khi mình niệm á, mình không biết mình đang niệm cái pháp môn đó của pháp môn Tịnh Độ mà gọi là cách niệm Phật đó tên là cách gì. Pháp môn là pháp môn niệm Phật, cách tu là cách niệm Phật, phải nhớ nha. Pháp môn khác là cái cách tu nó khác. Cách tu là cái cách kiểu cách mà mình tu ở pháp môn đó. Ví dụ tu thiền có nhiều kiểu tu thiền, hay là nhiều cách tu đó mà. Nên như vậy, còn tu tịnh có nhiều cách để mà tu tịnh, là phương cách tu, là phương cách để hợp với mình, ứng dụng để mình tu á, để dễ đoạn phiền não, diệt đi cái tâm tán loạn, dễ đoạn phiền não và sớm được nhân tâm, sớm thành tựu được tam muội, đó gọi là phương cách tu. Phương cách tu, phương cách tu niệm Phật có nhiều cách. Ví dụ như Phật tử lần chuỗi niệm Phật, quan tu trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, hay là chúng ta cao thinh niệm Phật, kim cang niệm Phật, tri đẳng niệm Phật, hay là mặc niệm niệm Phật, vân vân, đại khái như vậy. Có nhiều cách niệm Phật dữ lắm, nhưng mà tùy theo mỗi một người quen, quen cách nào á, mình thấy là thuận hợp để mình dễ niệm Phật mà giúp tâm được á, thì mình chọn cách đó để mình tu, mình niệm Phật. Chứ phải là ai cũng là bắt chước giống nhau cả. Mà tự thấy sư suốt ngày đâu lần chuỗi đâu, thì đừng bắt chước theo sư mà suốt ngày không lần chuỗi. Phải không? Tại vì sư nó quen quá rồi, mấy chục năm nay rồi, sư bỏ chuỗi từ lâu rồi. Sư đi đứng nằm ngồi là sư niệm tới bước chân, sư đi là niệm bước chân không à. Bước chân xuống là niệm Phật rồi. Rồi là sư ngồi lại là sư niệm theo thở rồi. Nằm xuống cũng thế thôi, nó quen rồi. Thành ra Phật tử đừng có tập theo sư. Nếu mình chưa quen như vậy mà Phật tử bây giờ tập lần chuỗi phải không? Nhờ tôi chuỗi mà kèm tâm của mình. Đó như vậy, đại khái như thế thôi. Đó như vậy. Bây giờ đại sư nói rằng á, niệm Phật có mặt trì, cao tinh trì, kim cang trì, là ba cách này là người ta ứng dụng nhiều nhất và dễ nhất đối với người tu Phật tử chúng ta hay là xuất gia. Những cách khác ngài không giới thiệu, tại vì những cách khác á, nó hơi khó tu chút xíu, là khó để chúng ta mà ứng dụng với người Phật tử tại gia cư sĩ. Cho nên ở đây ngài chỉ đem ra ba cách này là ba cách mà người ta thường tu nhất để mà ngài hướng dẫn chúng ta. Mặc niệm có niệm Phật có mặc trì, nhưng niệm thầm mặc trì dễ hôn trầm. Mặc tức là gì? Mặc là âm thầm, lặng lẽ, yên lặng á, phải không? Trì là mình giữ câu niệm Phật, phải không? Đó, chứ mặc đây là nói lặng lẽ, im lặng, âm thầm, lặng lẽ là mặc. Mặc trì tức là niệm thầm, là niệm ở trong lòng chúng ta, niệm ở trong lòng mà thôi mà không có ra tiếng, đó là niệm thầm đó, hiểu không? Ở đây có ai tu niệm thầm không? Có, phải không? Đó là mặc trì, là niệm thầm, là niệm không có ra tiếng, không có nhấp môi, thế mình đứng thinh rồi đó, rồi tự mình niệm cái danh hiệu Phật ở trong lòng của mình, cái ý chí mình đang giữ câu niệm Phật, đó, từng câu, từng câu, từng câu, ở ngoài không ai hay, không ai biết được chứ, đó gọi là mặc trì, là mặc trì, là như vậy. Và ở đây á, mặc trì thì ngài dạy chúng ta một cái góp chúng ta một ý kiến là gì? Ở đây ngài nói rằng á, là niệm thầm thì dễ hôn trầm, là niệm thầm thì dễ hôn trầm, chuyện đó là tự nhiên rồi. Đối với người mà khi niệm thầm mà chúng ta không có tỉnh giác được cái câu niệm Phật á, thì chúng ta dễ ngủ gục. Hôn trầm là một trạng thế, là muội lửa của ý chí của mình, của cái tâm của mình. Tức là lúc đó mình không có kiểm soát được tâm, thấy không? Đó. Cái tâm thần chúng ta giả dưỡi, nó mệt mỏi, và đưa đến chỗ gọi là gì? Là buồn ngủ. Như vậy gọi là hôn trầm. Hôn trầm gọi là ngồi tu mà không kiểm soát, không giữ được chánh niệm, không có sáng chói chánh niệm. Nên bây giờ chúng ta là chánh niệm nó bị mờ đi, cho nên chúng ta là ngủ gục, ngồi tới ngồi lui, gạt qua gạt lại, như vậy đó gọi là hôn trầm. Ngay lúc đó là câu niệm Phật nó đi mất tiêu rồi. Nó như vậy. Có người á, ban đầu ngồi niệm Phật ngồi cái gục hồn ngáy luôn, ngủ ngồi ngon lành, ngủ ngáy khò luôn đó. Vậy mà ngủ được chứ, nhưng mà ngủ vậy nó hấp dẫn đúng không biết. Nằm mà ngủ không có hấp dẫn, mà là ngủ mà gạt. Mà tự có ngủ giờ nào chưa? Có rồi, phải không? Giờ tu á, ngủ đã lắm, ngủ ngồi cái giật mình, giờ lại ai cũng tu mình ngủ. Người ta thấy quê quá, là không biết có ai giờ mình hay không nữa chứ. Giờ giáo giác kiếm một ai giờ mình không? Lúc tụi thấy ai cũng nhắm mắt tu hết trơn, thôi mình quê quá còn nhắm mắt lại. Phải không? Có không? Có phải không? Làm sao mà khỏi được? Cũng phải có người này và có người kia. Ngày xưa sư cũng vậy thôi, không mới tu đâu mà tử. Ai cũng vậy à, ai cũng phải bước qua con đường này, là con đường mới tập tu mình chưa quen. Thế đó, bình thường mình nhắm mắt là ngủ à. Bây giờ nhắm mắt không cho ngủ thì sao chịu nổi. À, như vậy là nó chiến ngủ gục, thấy chưa? Như vậy đó. Nhưng sao rồi á, thì mình mới học mới hiểu biết rằng ngầu tu mà ngủ gục như vậy là kể như mình quên tu rồi. Thế và trạng thái muội lược tâm mình nó quá mạnh. Muội lược tâm quá mạnh là để chứng tỏ rằng tâm si, nghiệp si mình quá nặng. Thế vì khi mà Phật tử phát tâm tu á là mình đã giác ngộ cuộc đời là khổ, là sanh tử, mình sợ muốn chết rồi. Bây giờ phải ráng lo niệm Phật, nằm xuống sợ ngủ quên, ráng ngầu đặng mà không ngủ quên. Ai ngờ đâu ngầu nó cũng ngủ luôn. Đó như vậy đó, nó quá giả dưỡi rồi. Đó như vậy, cho nên bây giờ mình đã kiểm soát lại rằng là như vậy là sai, nghĩa là không đúng. Đây là nghiệp mình quá nặng nề. Cho nên cái cách mà điện gọi là mắt niệm này, phải là nó hơi khó với chúng ta. Đó như vậy, nếu Phật tử mà có tỉnh giác á, thì cái pháp này rất là hay, rất là hay ha. Nhưng mà nếu mình không tỉnh giác nổi á, thì pháp này nó không hợp với mình. Cho nên niệm thầm, những người mà nhất là chúng ta mệt mỏi và thân xác, ban ngày mà lao động nhiều quá đó, tử rồi bây giờ vô ngồi mà ngồi chịu không nổi đâu, cái lưng nó đau, cái mình nó mỏi, nó nhức đủ thứ, nếu ngồi hoài ngồi sao nổi. Rồi ngồi tự nó mỏi nó khiến cái tinh thần mình giả dưỡi, rồi mình không thể nào nhất tâm niệm Phật được, cái tự ngồi cái lại nhắm mắt đi luôn à. Đó như vậy, đó là từ cái thân mệt mỏi khiến tinh thần quể quải, cái trí không sáng suốt được, không giữ được câu niệm Phật sáng chói, từ chỗ đó nó mất niệm và nó đi vào hôn trầm buồn ngủ. Thấy chưa? Tự nhớ điểm này nha. Ở như vậy, cho nên á, người niệm Phật á mà không bao giờ buồn ngủ là vì sức khỏe họ tốt. À, thứ hai là vì là cái sự tỉnh giác họ mạnh. Tỉnh giác họ mạnh, à, lúc nào cũng sáng chói câu niệm Phật rất rõ ràng, cho nên không bao giờ buồn ngủ cả. Đó như vậy. Thì bây giờ ngài kinh nghiệm, cái ngài nói chúng ta là niệm thầm dễ bị hung trầm. Niệm lớn tiếng á là cao thinh trì đó, cao thinh trì danh, đó là niệm lớn với niệm loa lớn lên. Hết ra luôn, có sức nhiều niệm bao nhiêu thì cảm thấy phí sức, à, cảm thấy phí sức. Như vậy thì cách thứ hai á, để là đánh tan hôn trầm là niệm lớn lên, à, niệm là hết ra luôn, mà phải có sức bao nhiêu là hết ra, à, chứ phải niệm như mà thầy trò niệm hồi sáng như vậy là chưa hết ra đâu. À, đó, đạo tràng niệm Phật mình thì đông nha, thì nói Phật tử đừng có mắc cỡ nha, à, nghĩa là cái đạo tràng mình mỗi lần tu cả trăm hơn rồi đó, nhưng mà niệm Phật yếu xìu à, có tiếng từ lớn à. Phải không? Còn nhiều niệm nhỏ nhỏ không à. Còn ở Trại Vinh đó nghe, niệm cho bằng Phật tử nghe mê luôn. Tử Trại Vinh đó, niệm mà sư nghe sư mà thích khoái luôn đó. Chứ nói trong bụng cái trời ơi, đạo tràng này niệm đã, đạo tràng mình nữa. Mà nó có tỉnh xá trống rỗng rồi nè, mà niệm nó lớn rền gan luôn rồi tỉnh. Rồi mà nó trong giảng đường ấm ghê đó, mà niệm nhỏ xíu à. À, tại vì ở đây rất là già không à, không có hơi. Phải không? Tội với Trại Vinh thì trẻ trẻ, chung chung nhiều lắm. À, nhưng mà niệm dữ lắm. Niệm mà theo cái giọng của sư, bắt trước giọng sư rồi niệm nghe rất là hay, xuống lên trầm bổng rất là hay. À, thì ở Trà Vinh là sẽ thấy niệm hấp dẫn nhất, mình niệm có điệu đó nghe. À, đệ tử sư với Dung Ngọc á, nó là trưởng chúng, nó hướng dẫn á, giọng nó cũng tốt nữa. À, ra ở dưới Phật tử niệm rất là hay. Mỗi lần cái buổi đầu tiên mà niệm Phật hết á, là 6-7, kỳ sau lên 6-7 mấy, cái kỳ này kỳ rầu thì giọt lên tới 97, gần 100, mấy cái lên nữa à. Chặt cứng lên xác luôn, là không có chỗ ngồi luôn mà. Thật ra bắt buộc phải ra ngoài nhà cửa quyền, nhà khách ngồi tu mới. Nói như vậy. À, bây giờ pháp cao khinh trì danh, tức là chúng ta niệm lớn lên, có sức bao nhiêu niệm bao nhiêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy còn nhỏ nè, thấy không? Thấy không, còn nhỏ không? Nhỏ đó, phải la lớn lên, có sức nhiều la bao nhiêu là cao khinh trì danh. Đó. Cái pháp này ở trong nhà mà niệm các con cái nó chửi mình chết. Là sớm nói mình khùng cái gì đó mà la ông trùm, phải không? Cái này cái nước ra mà ruộng ngoài đồng á thì la được, chứ trong nhà là ông em rồi, phải không? Ở trong chùa thì được, ở trên núi trên non nữa, ra ngoài hò ngoài đảo á thì một mình mọi sức la, ở trong nhà thì ông em rồi. Nhưng mà các niệm Phật này nó có lợi rất lớn, mọi người lợi dữ lắm. Ở chút nữa thì nó có lợi này mọi người nghe. Nói như vậy thì đó là cách thứ hai, là cao kinh trì danh là dùng hết sức mình, hết sức để nó cảm thấy phí sức. À, di dùng pháp kim can trì xe xẻ động môi lưỡi mà niệm là có thể bền lâu. Kim can trì danh, kim can trì danh là gì? Tức là niệm thầm nhỏ nhỏ, niệm xe xẻ thôi. Xe xẻ là mình niệm ra tiếng, đây nhỏ nhỏ, đây có là niệm là ra tiếng, nhưng mà ra tiếng đủ mình nghe thôi, chứ không có niệm lớn nha. Không phải Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật niệm người ta nghe hết trơn à. Ha, còn niệm nhỏ thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó, cái đứa nhỏ nhỏ, cái môi mấp máy, cái tiếng nó ra và đưa đến lỗ tai mình nghe rõ. Đó, mình niệm nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, êm ái như vậy đó, gọi là gì? Là kiên can kỳ danh. Niệm như vậy thì không có hao sức, không hao sức mà không có bị lạ hôn trầm. Nhỏ 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 thôi. Phật tử nào mà thường bị bệnh hôn trầm á, thì dưới sợ phí sức á, mình yếu đó, thì niệm cái cách này. Nhấp nhấp miệng, nhấp nhấp miệng niệm. Nhiều khi thấy Phật tử đi đó đi đây mà nhấp nhấp hoài đó là, đó là kim can kỳ danh đó. Phải không? Tôi đi đó đây ra tăng có ông thầy mà tôi thấy tội cũng nhiều, tôi thương lắm. Thầy cũng trẻ nha, đã cao lãnh. Ông đi đâu ra tăng cũng đi xong rồi thì bước ra ngồi chỗ mình nè, chứ miệng ra nhấp nhấp hoài. Tôi phải làm gì nhấp nhấp hoài vậy? Nói từ từ tôi con niệm Phật. Dễ thương lắm, hai mấy tuổi à, tròn, dễ thương lắm. Bởi thường thường tuổi trẻ đó mà tử, khi mà giác ngộ tu rồi, tu tinh tấn đó, tu rồi xương vậy đó, tối ngày cứ tìm chỗ vắng mà nhấp niệm Phật hoài vậy đó. Nam Mô Phật, Nam Mô Phật lần chủ hoài, không nói chuyện ai cả, né tránh toàn bộ mọi sự tiếp xúc, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Thậm chí cái phòng ở của sư hồi xưa ở trong chùa Định Phước đó, sư là trưởng chúng ở trong chùa, sư có cái phòng riêng đặc biệt, sư che màn kính hết trơn à. Rồi xung quanh là sư vẽ Nam Mô hay là Phật, hãy nghiêng qua bên đây thì thấy Nam Mô là Phật, lật qua đây thấy Nam Mô là Phật, ngó lên trên nóc trường mùng thấy Nam Mô là Phật nữa, dòm xuống chân thấy Nam Mô là Phật, mà trên đầu giường có tượng Phật A Di Đà. Tối vô ngồi tu, ban ngày ngồi tu nhìn theo tượng Phật và ngồi tu là như vậy đó. Người ta hồi nhỏ siêng năng dữ lắm, ăn rau không à, chịu không ăn cơm. Bởi ông thầy ông nói sư làm đạo rau. Chưa ăn cơm ngọ đi hái nắm đâu cả trời, cái luộc bỏ đó để ca để trong phòng đó, rồi chiều cái tụng kinh công phu xuống rồi cái ăn rau mà không ăn cơm. Như vậy thì đó là lúc trẻ thì chúng ta rất là siêng năng và tinh tấn. Bây giờ Phật tử chúng ta giờ mới tu á, chúng ta cũng cố gắng, mà ngay bây giờ mình cũng phải ráng cố gắng đó. Như vậy thì vậy thì cái cách mà gọi là kim can trì danh là mình xa xẻ niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Đạo 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 Phật. Ha, đã không? Biết chưa? Vậy đó mình niệm ra tiếng mà mình nghe được nha. Chứ đừng có ra tiếng mà mình nghe không được, mà không được. Nghe rõ sáu chữ Di Đà, nhưng mà vừa đủ mình nghe thôi. Và những người xung quanh không có nghe được. Đó gọi là niệm gì? Niệm nho nhỏ. Đây gọi là kim can trì danh. Nói như vậy. Cách niệm này nó không tốn hơi mà cho chúng ta có sự tỉnh giác. Ở đây cũng không nên chấp định hoặc khi niệm theo lối kim can trì thấy phí sức thì không ngại gì mặc trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng phép cao thinh. Ở đây tổ sư dạy chúng ta để tùy cái tình cả tâm tư của mình á, khả năng của mình và cái tâm lý của mình, trong mỗi lúc mà chúng ta thay đổi cái pháp ba pháp môn này, có lúc thì mình mặc trì, có lúc thì cao thinh trì, có lúc thì là gì, là kim can trì, mà tự thay đổi không? Cái đầu nó đánh tan cái sự hôn trầm, đánh tan cái sự tán loạn tâm. Đó là tùy mỗi lúc là như vậy đó. Lời thứ hai ngày dạy rằng tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được. Cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng quá dỗ lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu tự có hậu quả. Ở đây đó, có những người Phật tử chúng ta khi mới vừa phát tâm tu đó, mình sợ sanh tử, mình sợ rằng sống nay chết mai, mình ráng lên ngồi niệm Phật, ráng niệm dữ lắm, nhưng mà niệm hoài sao nó vọng hoài, ngồi niệm lại vọng hoài, thì mình than, nói tại sao con vô niệm ngồi niệm Phật mà cứ vọng tưởng nó sanh ra hoài, tức là mình ham cho mau được nhất tâm, thấy Phật tử, ham, ai mỏng ham, nhưng mà mỗi người có cái nghiệp khác nhau, rồi cái sức năng, cái cách hành trì tu nó không giống nhau, cái sự nỗ lực á, nó không giống nhau. Cho nên từ chỗ đó cho nên cái sự niệm Phật đến kết quả nhất tâm bất loạn á, nó sớm hay là nó chậm khác nhau. Phật tử đừng có đòi hỏi tại sao mà lâu nhất tâm, tại sao mà vọng niệm nó cứ xen vào hoài, tại sao mà con không được là giữ câu niệm Phật bền bỉ. Thì bây giờ Phật tử đặt vấn đề lại, thấy không? Là trong khi mình niệm Phật như vậy đó, mình có nhất tâm cố gắng hay không, thấy không? Nếu mình nhất tâm cố gắng á, sáng chói câu niệm Phật á, thì giọng nó không có xen vào được. Nhưng mà tại vì mình không nhất tâm cố gắng sáng chói câu niệm Phật, cái lúc mình quên đi, mình hời hợt mình quên đi, thì từ chỗ mình sao lãng tâm á, thì từ đó giọng nó xen vào, thấy chưa? Rồi khi giọng xen vào á, mình không có biết được giọng nữa, mình theo giọng, phải không? Đó, bây giờ Phật tử đang niệm Phật, cái giọng gì nó hiện ra, cái mình quên niệm Phật mất tiêu nào không hay, rồi theo cái giọng nó hoài, theo tới hoài, tự nó dẫn mình đi mà, phải không? Như là đang ngồi niệm Phật, cái bỗng nhớ tới là lễ Vu Lan. Thời dữ quan tới rồi, nghe sư kể vậy à, năm nay chắc là vui lắm rồi ha. Và tới như vậy chứ mình tưởng tượng đi, đang là Phật tử đang niệm Phật, cái nhớ cái chuyện đi chùa Hoằng Pháp kỳ rồi, đang tu chỉnh sao bỗng nhớ lại, thế là phải đi hành hương ở Hà Nội hay là đi Huế, đi đâu đó đi bố thí làm phước sao đó, bỗng nhiên những cảnh nó hiện ra, hay là những vọng tưởng ác nó hiện ra, những chuyện xấu nó hiện ra, sân giận buồn phiền hiện ra, cái mình theo nó luôn nha, rõ hay đó. Tại vì sao vậy? Tại vì là mình không tỉnh giác sáng chói với mỗi từng câu niệm Phật mình đang niệm, thấy chưa? Đó, cho nên mình mới bị vọng xen vào được, cho nó dẫn mình đi. Rồi hồi mình giật mình á, thấy không? Đó, mình nhớ là nãy giờ mình thất niệm, thấy rõ đây này nghe. Người hành giả chúng ta tu, chúng ta phải kiểm soát chính mình ngay chỗ này. Chỗ này là tự mình kiểm, chứ không ai kiểm thế mà được hết. Khi nào mà sư có thần thông á, sư có tha tâm thông, thì sư mới biết được mỗi người đệ tử tâm niệm cái gì. Rồi sư truyền tâm lực qua cho Phật tử là biết được là tự giờ tự mình giác ngộ tỉnh lại. Còn giờ sư thì chưa được cái gì trên, sư chỉ có giỏi con cái là niệm Phật rồi dạy Phật tử niệm Phật thôi, chứ sư chưa có đạt được cái gì trên. Nói thiệt cái nhân giả hẹt à, phải không? Đã như vậy thì đâu có biết Phật tử ngồi tu tâm ra làm sao đâu, cái nước còn thấy ngủ gục rồi lấy cây thuốc bản quệt cho cái, phải không? Đã như vậy thôi đó, ra Phật tử giúp mình cái tỉnh lại, phải không? Đã như vậy cho nên là mỗi người Phật tử chúng ta tu á, chúng ta phải tự kiểm soát chính mình, tự làm sao mà cái tâm câu niệm Phật mình cho nó sáng chói, đừng để cho nó bị lạ là mất đi trong mẫu niệm đó. Như vậy thì bây giờ tâm hỗn loạn đã lâu không thể một lúc mà an định được, vậy thì câu này tổ dạy chúng ta phải ráng cố gắng, phải không? Ráng cũng tại cái nghiệp của mình, phải không? Đó, cái tập khí phiền não nghiệp của mình đã quân tập nhiều đời kiếp rồi, phải không? Hôm nay mới bắt đầu tu đây thì đang trong một ngày, một tháng, một năm, hai ba năm, làm sao mà dẹp hết tất cả vọng loạn được, tùy như này chứ. Bởi vì vậy chúng ta phải cố gắng. Do sự cố gắng đó mà cái sự vọng niệm tạp tưởng dần dần nó thưa đi, nó thưa đi. Rồi nhất tâm niệm Phật của chúng ta dần dần nó được liên tục hơn, phải không? Đó. Rồi cố gắng dần dần với cái trí lực của mình, với sự quyết tu của mình, thì dần dần là những cái phiền não tự nhiên nó biến mất hồi nào ngay, tạp tưởng tự nhiên nó biến mất hồi nào ngay. Bây giờ mỗi lần ngồi tu là chúng ta khởi tâm lên là câu niệm Phật đó đi liên tục sáng chói, nó không còn bị xen tạp vào nữa. Giết rồi thằng tự nhiên ra chúng ta không còn cố gắng nữa, mà câu niệm Phật lúc nào cũng hằng hữu trong tâm ta. Đó, phải nhớ điểm này nha. Đó, như vậy cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh, đừng quá dẫu lo, chỉ cần khi mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra. Cái chỗ này ngài nói rất là rõ ràng, chỉ cần mỗi chữ mỗi câu từ cái tâm mình phát ra. Ha, đó. Vậy thì cái tâm nó phát ra chứ là gì Phật tử? Cái tâm là cái ý chúng ta là làm chủ trong cái tâm khởi, phải không? Cái ý mà làm chủ trong tâm khởi là bắt đầu câu niệm Phật nó xuất từ tâm ý của mình, là mình chủ động. Cho nên câu niệm Phật này niệm ra nè, Nam Mô Đà Phật nè, Nam Mô Phật nè, phải không? Thấy rõ không? Biết rõ rồi nè, đó như vậy. Cho nên trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Thế nên Đức Phật nói kinh Bát Cuốn là cái phẩm bài câu đầu tiên đấy, đấy phẩm tâm đó, mà cái câu đầu á. Thì trong các pháp do tâm làm chủ là ác hay thiện, khởi đầu bằng tâm ác hay tâm thiện. Thì cái tâm mình khởi đầu bằng tâm thiện thì nó nói ra những cái lời thiện, tâm mình khởi đầu bằng tâm ác nói ra lời ác. Còn bây giờ cái tâm mình là tâm giải thoát thì nó khởi ra cái niệm đầu tiên là niệm gì? Là cái niệm pháp tu, phải không? Là cái niệm thiền, hoặc là niệm Phật, niệm kinh, niệm chú, phải không? Niệm quán à, ngoài ra nó không có chen dự vào cái niệm thế gian cả, phải không? Không có niệm giận, niệm hờn, niệm thương, niệm ghét ở trong này, mà chỉ có cái niệm A Di Đà Phật mà thôi. Như vậy thì cái niệm từ tâm phát, phải không? Đó, niệm nào cũng như vậy chứ, nó sáng chói ra từ trong cái, nó phóng ra Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Vậy là mình làm chủ động cái tâm mình trong mỗi niệm. Đó, như vậy. Như vậy thì chỉ cần mỗi niệm, mỗi câu đều do tự nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu, tự nhiên có kết quả. Chúng ta cố gắng liên tục thời gian tự có kết quả. Tự thấy rằng là cái cây mà ta kéo cây lấy lửa đó, hồi xưa mà tới đâu có ọc quẹt có đá như mình thì đâu, lấy cây tre cây khô nó lửa họ cọ vào nhau, cọ mạnh riết nóng cái nó bật cái lửa à, bùi nhùi kế bên tự nó phóng quả lên, phải không? Hay là đá mổ với nhau à, ở trong rừng trong núi đâu có đèn đuốc gì đâu, ở đâu có ọc quẹt, lấy đá chạm vào nhau kế đó có bùi nhùi, phải không? Xẹt hồi cái bắt lửa à, là cố gắng, phải không? À, có những cái mình xẹt nó không ra lửa. À, rồi xẹt cái ra lửa, xẹt mất xẹt có nhưng mà xẹt liên tục cái lửa nó cháy. Tới quẹt không quẹt cái một đâu cháy, thấy không? Mình nhờ hai ba cái liên tục, cái lửa lửa liên tục bốc rồi nè, thì nó bắt màu quẹt màu gòn á, nó cháy, đúng không? À, thì niệm Phật chúng ta cũng như vậy đó, chúng ta niệm liên tục đừng cho nó bị gián đoạn đó. Như vậy mẫu niệm từ tâm phóng ra liên tục như vậy, dụng công bền lâu tự có kết quả. Lời giải thứ hai, tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. À, tạp niệm là bệnh á, mà niệm Phật là thuốc. Tạp niệm là niệm gì? Niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm khổ, niệm gì đó vân vân. Niệm mà gọi là đưa đến một cái phiền não, phải không? Đó gọi là niệm bệnh. Tạp niệm gọi là niệm bệnh. Cái niệm này nó làm cho mình bất an, phải không? Đó nó làm cho mình bức não, nên gọi đây gọi là niệm phiền não. Niệm phiền não là cái niệm nó làm cho mình buồn phiền, nó làm cho mình không vui, nó bức xúc, nó não hại cái tâm lý của chúng ta, là cuộc sống của mình, gọi là niệm phiền não. Chứ thì khi mà chúng ta niệm như vậy đó gọi là tạp niệm, mà tạp niệm là cái bệnh của người tu chúng ta. Ai mà còn tạp niệm nhiều là người đó còn bệnh nhiều. Thấy không? À, vậy thì người tu chúng ta không đặt vấn đề là bệnh thân nhiều hay ít. Bây giờ bạn tự cảm sổ mũi nhức đầu, đau xương, đau gân, đau cốt, đau phổ, đau phổi, đau gan, đau gì đó, ung thư, đau gì tôi không biết. Phải không? Bạn tưởng rằng trăm thứ bệnh trong cơ thể, cái chuyện này không quan trọng. Cái chuyện là cái bệnh thân là chuyện bình thường đó. Thế mà cái bệnh tâm này nó mới quan trọng đối với người tu chúng ta, là cái bệnh phiền não á, phải không? Phật tử sanh tử luân hồi không phải do cái bệnh đau phổi, bệnh ung thư, phải không? Bệnh ung thư, bệnh đau phổi đó nó không phải dẫn lộ mình đi vào luân hồi đâu. Không phải là bệnh ung thư cái đưa mình vào ngạ quỷ địa ngục, còn phải sổ mũi mà chết nó đưa mình về khỏi người, không phải như vậy. Phải không? Có bệnh nhẹ đi lên, bệnh nặng đi xuống, không phải như vậy. Phải không? Không phải người nào bệnh nhiều mà người đó là sao? À, người nào bệnh nhẹ là người đó làm sao? Không phải như vậy. Bệnh đây là cái bệnh nghiệp quả của thân thôi, đây là quả báo, thấy chưa? Nhưng mà cái bệnh tâm á, cái bệnh này nó mới đưa chúng ta đi vào khổ cảnh thiên thu, là bệnh nghiệp, ha, là nghiệp thiện phiền não. Cho nên Phật tử còn tạp niệm nhiều thì gọi là người đó còn bệnh nhiều. Có người nằm trên giường bệnh, họ quằn quại cái đau khổ của thân vì bệnh, nhưng mà tâm họ lúc đó họ không có bệnh. Tự thấy họ đau dữ lắm chứ, họ lăn qua uốn éo mình mẩy nhăn nhó cái gì đau đến thân khác, nhưng mà đúng mỗi lần đau vậy đó họ tĩnh tâm, họ niệm Phật, họ khống chế cái bệnh cái đau đó bằng là nhất tâm niệm Phật. Thấy không? Đó, như vậy là họ không cảm thấy đau nhiều, thậm chí đến mức độ niệm Phật một hồi đó họ quên đau luôn, cho họ nằm ngay đó họ niệm Phật hoài. Vậy là cái nhờ con niệm Phật đó mà khống chế được cái bệnh cái đau. Như vậy thì có tự thấy rằng á, người đó cái tâm trí họ mạnh không? Mạnh, họ tỉnh giác mạnh, sáng chói, thấy không? Rồi niệm một hơi một họ tắt hơi đi luôn. Vậy thì họ có lực mạnh, có tỉnh giác mạnh, khống chế được cái nghiệp bệnh của thân, cho nên họ thắng được và họ chánh niệm Phật họ ra đi. Còn ngược lại những người không có tu, không có trí lực mạnh á, bệnh nhỏ thôi cũng than á, nhức đầu chút cũng than, sổ mũi chút cũng than, đau nhức chút cũng than, chuyện cũng than hết trơn. Rồi hỏi cái này tu tinh tấn không có xưa, cái này cũng sổ mũi hoài nhưng mà không được. Hay đau lưng nhức mỏi nhưng mà không có được. Nhưng mà tái trình cái bệnh sinh tử tới đó thì nó niệm Phật nổi không? Đó, hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên dù cho là cái thân bệnh như thế nào, chúng ta cũng phải dùng cái tâm lực mình mà khống chế đó. Cho nên đây tổ sư nói rằng là tạp niệm là bệnh, mà niệm Phật tức là thuốc. Chính cái câu niệm Phật này á, nó là thuốc trị cái bệnh đau là tạp niệm. Thấy không? Tham sân si tất cả phiền não đều nhờ cái thuốc niệm Phật này mà hóa giải và tiêu trừ. Tức là thử coi. Phật tử mà nổi giận lên cái Nam Mô Phật nó xuống à, phải không? Đó, Phật tử buồn phiền cái niệm Phật đi xuống à, sợ là không niệm Phật thôi chứ niệm xuống liền à. Thuốc nó thấm từ từ, có lỡ thuốc nó đánh nhanh, đánh mạnh, đánh mau, có lỡ thuốc nó thấm lần lần, phải Phật tử? Đó, như vậy thì có phiền não khởi lên, Nam Mô Đà Phật biến mất, phải không? Đó, có phiền não khởi lên mà niệm mà hầu lâu 5-3 câu nó mới chịu mất. Có phiền não khởi lên mà niệm tối ngày nó mới chịu mất. Và có phiền não nổi lên mà niệm mấy tháng trời nó chưa tan nữa. Nó còn, tại vì thứ đó nó quá mạnh nè. Như vậy cho nên nếu mà cố gắng một thời gian rồi thì những cái phiền não đó nhờ câu niệm Phật mà tự nhiên nó biến mất. Và tự thấy rằng giống như lu nước rồi đó, cái mùa này là mùa nước nổi nè, nước đổ rồi chứ, là nước sông nó đỏ ao à, phải không? Mà tự mà bơm vô hồ cái chắc lên coi nó đỏ que, tức là bụi nhiều, đất bùn nhiều. Nếu mà tự mà chịu lóng phèn liên tục, mài liên tục thì phèn nó rã ra nhiều, và sức quẩy của mình á là nó lắng bụi xuống nhanh hơn, phải không? Cho nên mình cà phèn nhẹ nhẹ thì phèn nó đã ít, thành ra không đủ tác năng để lóng phèn, lóng bụi, lóng bụi được, cho nên nước nó lâu trong. Coi như Phật tử có cách là bây giờ mình không cần khó khăn mài phèn chỉ cho nó cực, phải không? Phật tử dùng cách cực ở ngoài trước đi, chuẩn bị sẵn là mình đập phẹt ra tan nát hết cho nó nhuyễn như bột vậy đó, phải không? Mình đem rã vô luôn, quậy hơi bột chút xíu vào trong, phải không? Còn như cách này còn hay nữa nè, Phật tử đập xong rồi Phật tử quậy ra nước hết, quậy nước hết, mình bỏ vô nước mình quậy, bảo đảm 5 phút sau trong vắt, phải không? Đó, như vậy thì cách tu chúng ta cũng như cái cách mà mình lóng phèn vậy đó. Người nào mà không kinh nghiệm á thì bỏ cục phèn nguyên cục thảy đại trong, bơi nó cũng trong thôi. Mà cần chai nước bây giờ mà đỡ bơi nó trong rồi sao đấy, phải không Phật tử? Đó mà tôi bảo đảm bơi trong thiệt, nhưng mà bữa nay không có nước uống. Là bây giờ muốn mau mau nửa ngày sau có uống thì mình đập phèn nhỏ nhỏ liễu vô, phải không? Muốn mau chừng dài giờ uống thì mình cà nhuyễn thảy vô. Muốn có uống liền trong vòng 5 phút thì mình là quậy nước đổ vô, phải không? Đó, vậy thì đó là cái trí tuệ để mình mà áp dụng cái câu niệm Phật vào cái sự tu của mình, giống như cái người lóng phèn để mà vào nước để lấy nước uống vậy. Thấy chưa? Tùy theo trình độ, tùy theo nhận thức và tùy theo cách làm của chúng ta là kết quả nó lâu nó mau khác nhau. Đó, như vậy. Nhưng mà dù muốn dù không á thì cái dụng công bền lâu dần dần nó sẽ đưa đến kết quả, chứ không phải là nó không kết quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Vậy thì chúng ta niệm Phật hoài mà không được kết quả là do cái niệm Phật chúng ta chưa được là niệm thiết tha. Và câu niệm Phật của chúng ta nó chưa rõ ràng. Chân thiết là chưa thiết tha, là chưa rõ ràng. Đó, phải tự kiểm tra lại mình đi. Đó, bây giờ mình phải cố gắng. Cho nên khi tạp niệm nổi lên phải chuyên lòng gia công niệm. Đó, vậy thì khi tạp niệm nổi lên á, mình phải chuyên lòng gia công niệm Phật cho giữ, cho giữ. Đó, cho nên á, mỗi lần khi mà tạp niệm nổi lên á, chúng ta dùng cách này nè. Một là chúng ta niệm khác, đừng có niệm Phật, đừng có niệm vọng đó nữa. À, đừng có niệm cái câu đó, đừng có niệm cái chúng sinh đó, đừng có niệm là tạp niệm đó, mình niệm bằng niệm khác. À, như vậy thì tự nhiên nó biến mất đi. Nhưng mà mình niệm cái niệm khác á, nó có biết, nó vẫn hiện ra nữa. Bây giờ dùng cách quán. Còn quán cái vọng niệm này là gì? Vọng niệm này là cái vọng niệm nó đưa đến một cái lạ, nó có phiền não, cái đau khổ cho mình, cái bất an, không hạnh phúc. Cho Đức Phật dạy, ví dụ như một người đẹp ha, mà quấn xác rắn, xác chó ở trên cái cần cổ của mình á. À, như vậy thì có người đẹp ha, mà lại quấn xác rắn, xác chó là cần cổ mình là còn đẹp nữa không? Không phải Phật tử. Thì cái người Phật tử đang tu là người đẹp, mà bây giờ lại là mình tưởng những cái vọng niệm không đẹp. Phải không? Theo cái vọng niệm không đẹp, giống như mà trang bị tâm mình bằng sắc rắn, sắc chó, sắc người như vậy, là cái tâm mình dơ đi. Quán như vậy cái mình tự nhiên buông bỏ đi. Đó, như vậy. Nhưng mà khi quán như vậy đó, nó vẫn hiện hữu hoài, nó không chịu buông. Quán vọng niệm là như sắc rắn, sắc chó, sắc người vậy đó, nhưng mà nó không buông, nó vẫn là niệm hoài. Thì bây giờ ngài mới dạy chúng ta một cách nữa là gì? Là bây giờ thôi, hãy cắn chặt hàm răng lại, phải không? Ép lưỡi nên đốc vọng, phải không? Rồi là nín thở, dùng tâm nhiếp phục tâm, dùng tâm đánh bại tâm, rồi giọng tự nhiên biến mất. À, mà phải làm thử đi. Mỗi lần mà niệm Phật mà cái giọng niệm nó xen hoài đó, mà nhiều cách rồi mình không có đánh trừ nó được, nó hiện tại hoài mà tự dùng cách cuối cùng này, phải không? Đó là gì? Cắn chặt hàm nó lại, à, cắn khít rồi, ép lưỡi đóng giọng, cái lưỡi mà đưa lên, lưỡi gà đưa lên cho nè, ép lên, nè, nín thở đi. Nín thở, nín thở là kể như chết rồi. Cách này là cách như kể như mình chết rồi. À, đã như vậy đó. Rồi dùng cái tâm quyết tu nè, tâm quyết tử rồi nè, giờ như mình chết rồi, chết rồi còn gì đâu để mà nghĩ tưởng nữa, phải không? À, như vậy thì cái vọng tưởng tự nhiên biến mất. Đó, dùng tâm đánh bại tâm, dùng tâm nhiếp phục tâm. Dùng tâm đánh bại tâm là gì? Ta là dùng cái vấn đề là mình là nghĩ như mình chết rồi, à, để coi mình không còn sống nữa. Mà không còn sống nữa thì mình niệm chi cho mất công, phải không? Nó như vậy đó. Rồi dùng tâm là nhiếp phục tâm, là dùng cái câu tâm niệm Phật này để nhiếp phục cái phiền não này, cái vọng niệm này, thì tự nhiên nó biến mất. Đó, tâm trở lại về thanh lặng. Đó là cách này, là cách đặc biệt nhất mà hành giả Đức Phật dạy cuối cùng phải dùng nó. À, cuối cùng phải dùng nó nha, chứ bình thường thì mình không dùng tới đó. Đây là cái chiêu cuối cùng, cái chiêu cuối cùng là cái chiêu kể như mình đã chết rồi. Phải nói chưa? À, như vậy. À, cái điều Phật tử mà lúc mà công phu niệm Phật mà nó như vậy, dùng cái chiêu này thì kể như mình chết rồi đó. Đó, như vậy. À, cho nên khi tạp niệm nổi lên phải chuyên lòng gia công niệm Phật, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất không sao lãng thì tạp niệm tự duyên nhất. Thế thì mỗi câu mỗi niệm là tinh nhất không sao lãng. À, ở đây nói rằng là gia công niệm, Gia công niệm tức là gì Phật tử? Ngài cho chúng ta thêm một kinh nghiệm nữa. Khi mà niệm Phật á, mà lại vọng khởi liên tục hoài mà kiềm chế không được, câu niệm Phật nó mất hoài à, mà cái vọng niệm nó cứ hiện lên hoài. Bây giờ dùng cách gia công niệm. Gia công là gì Phật tử? Phật tử có gia công để có tiền làm mướn ra nó gia công đó. Biết chưa? Là làm công tính tiền. Phải không? Là gia công. Chỉ thì Phật tử niệm Phật tính tiền. Biết niệm Phật tính tiền không? Bây giờ niệm Phật cảm ơn với Phật đó, là niệm Phật đếm từng câu một. Là niệm Phật ký số. Phải là niệm Phật gia công đó. Phải không? À, niệm Phật ký số. Bây giờ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật không chạy mất tiêu. Phải không? Thôi bây giờ mình niệm niệm cái số mức cố định, mình phải dừng mỗi câu niệm Phật sáng rõ từng câu một. Nam Mô Đà Phật 1, Nam Mô Đà Phật 2, Nam Mô Đà Phật 3, Nam Mô Đà Phật 4, tới Nam Mô Di Đà Phật 10. 10 là mình mới trả lời liền nha, chứ không được qua 11, không được qua 12. Phải không? Rồi trả lời Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô Phật 3, tới 10 trả lời nữa. Nếu mà thứ 7 là mình không tỉnh giác á, mình nhảy giọt qua 10 là mình ăn gian, tức là không có tỉnh giác từng câu niệm Phật. Thấy chưa? Đó, gia công chứ là ăn gian người ta rồi. Thấy không? Có 7 kg rồi nó 10 kg. Thấy không? Không được. Đó như vậy. Rồi bây giờ á là mình niệm tới 10 mình khuyên dừng. Thấy không? Rồi mình được 12 nó hết hồn nó lố rồi. Vậy thì không được, lỗ chết. Thấy không? Như vậy, đúng 10 là phải ngưng. Phải tỉnh giác ngay chỗ số 10 là ngưng. Ngưng là trở lại 1, không dám lui chín à. Không dám lui, dám lui khó đến đó. Nó lộn tâm mình, nó xong ta không thoải mái được. Trở lại 1, 10, 1, 10, 1 tới 10. Liên tục như vậy trong vòng là 5 lần, 10 lần, thậm chí đến 20 lần. Khi mà tới mà niệm liên tục như vậy đó, là mình tập trung vào cái số niệm Phật 1, số niệm Phật tới 10. Chết. Khi đó thì tạp tưởng tự nhiên nó biến mất tiêu. Biến mất tiêu. Biến mất từ khi khởi đầu câu niệm Phật 2, Phật 1 rồi. Chứ mà đã tới 10 đâu. Phải không? Tại vì sao vậy Phật tử? Khi đó Phật tử nghe hoài á, dưới Phật cho chúng ta một cái định lý rất là tuyệt vời. À, không bao giờ có hai tư tưởng đi song đâu cùng một lúc. Phải không? Phải có niệm này tức không có niệm kia. À, sở dĩ mình quên niệm Phật á, là tại vì mình đã trụ tâm vào vọng niệm. Cho nên niệm Phật nó mất. Phải không? Bây giờ mình mới trụ tâm lại với câu niệm Phật, thì cái vọng kia tự nhiên nó biến mất tiêu. Tự nó biến thôi chứ khỏi lo chứ. Nó như vậy. À, rồi bây giờ mình nhất tâm trong câu niệm Phật đến một. Phải không? Là mình kiểm soát cách rõ ràng và dứt khoát từng câu. Như vậy thì trong cái tâm niệm Nam Mô Phật một đó, thì vọng kia còn không? Không, biến mất tiêu rồi. Tới 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liên tục 50 lần như vậy, là cái tâm mình sáng chói với câu niệm Phật ký số, là niệm Phật gia công. Phải không? Đó, bây giờ nó thuần, nó quen rồi, nhưng không có đếm nữa à. Không phải suốt cuộc thời công phu mà một tiếng đồng hồ cứ đếm hoài không được à. Đếm nó thành thói quen. Thói quen nó còn lại Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, Nam Mô Phật 4. À, tới năm hồn ngồi Phật 10.000. Rồi 31 mà tới lâm chung như vậy nữa. Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2 là tiêu rồi. Nam Mô Đạo Phật thì nín được rồi. Xe số 1 là không hợp rơ. Như vậy thấy chưa? À, vậy thì là thuần rồi trở lại bình thường. Không có dùng cái đếm nữa. Mà Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đạo Phật, Nam Mô Đạo Phật. Từ lớn nhân tạm nhỏ cũng được, theo cách của mình, tôi hiểu chưa? À, như vậy, vậy thì cách này chỉ dùng để đấu trị vọng loạn hôn trầm trong một thời gian đó mà thôi. Đó, đây là cái cách rất là đặc biệt để đưa chúng ta vào cái chánh niệm rõ ràng để đánh tan cái tạp niệm và hôn trầm buồn ngủ. Thế là có hai nhà đấu trị cái hai, một là vọng loạn điên đảo gọi là gì là tán tâm, hai là hôn trầm buồn ngủ. Chúng ta dùng cách đếm thì rất là tuyệt vời, nó như vậy. Cho nên tôi thường dạy Phật tử á, cái cách niệm Phật mà hơi thở mà đếm đếm số, hay là niệm Phật mà nghe rõ từng câu vô ra, đó là cách để mình ghi nhận câu niệm Phật của mình. À, sáng chói câu niệm Phật theo hơi thở vô, vô nè nghe, ra nè nghe, vô nè nghe, ra nè nghe. Ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Thế mình niệm mà trở lộn ngược là không được à. Thôi cái là Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A là ngược rồi. Phải không? Tại vì mình tập là Nam mô A là vô, Di Đà Phật là ra. Niệm hồ cái Nam mô Di Đà Phật trở vô, Nam mô A ra là tiêu rồi. Vậy là không tỉnh giác, lộn chiều rồi. Phải không? Đó. Sư dạy Phật tử là Nam mô A là vô, Di Đà Phật là ra. Di Đà Phật là phải ra trong cho vô. Tại vì sao vậy Phật tử? Cho thành thói quen để mình ám thị mình như vậy đó, thành cái thói quen. Để khi mà lâm chung Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, đứt hơi luôn, phải không? Ra luôn, hơi niệm Phật đi ra là, ôi hơi thở đi ra là câu niệm Phật, Di Đà Phật đi theo luôn. Đó, còn nếu Phật tử mà niệm trở vô á, phải không? Vậy thì á, Di Đà Phật ra Nam Mô A đứt hơi. Phật tử cho Nam Mô A ra Di Phật vô, phải không? Vừa ra cái nửa câu đứt hơi rồi, vậy niệm có nửa câu à? Phải, chưa có đủ tên A Di Đà sao mà nhiếp thọ được? Rồi bây giờ cho nó quen nha. Hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. Thành nó quen. Chứ bây giờ nó quá quen rồi. Thành ngồi lại rồi mà ghi tâm mình cái là vô ra vậy đó. Không có chỏi bản gì hết. À, đi cũng vậy mà ngồi cũng thế thôi. Đó như vậy. Ừ. Thì nơi đây mỗi chữ mỗi câu tinh nhất không sao lãng thì tạp niệm tự dứt. Thì tạp niệm tự nó dứt thôi. Tự đừng có lo chuyện đó. Ha. Đừng có lo là tạp niệm không dứt, mà chỉ lo là mình không có sáng chói với từng câu niệm Phật mà thôi. Bây giờ chỉ cần sáng chói. Ta hiểu sáng chói chưa? Sáng chói là tỉnh giác từng câu niệm Phật bằng cái điểm số. Đó, như vậy. Lời giải tiếp theo. Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dụng công phu, mỗi khi tán loạn liền nhau thu nhíp lại cứ như thế mãi, lâu ngày công phu sẽ thuần thục. Thì ngài giải thích với chúng ta, trong lúc là muôn niệm rối ren, chính lúc này nó cần công phu nhiều hơn nữa. À, chúng ta là người tạp niệm phiền não nghiệp chướng sâu dày nhiều đời kiếp, thì ngầu lại dĩ nhiên là tạp niệm lăn xăng rối ren rồi, bảo đảm vậy thôi. Thì ngay lúc này mới biết rằng là mình là nghiệp nặng, phải không Phật tử? Mình là người nghiệp nặng, nên mà nghiệp nặng như vậy là phải ráng tu cho giữ, chứ mà nó rối ren quá thôi bỏ. Thôi niệm quá tức quá thôi bỏ, không tu nữa. Không phải như vậy. Rồi kỳ sao mà tử ngầu lại nó rối hơn nữa, rồi nó rối hơn nữa. Đó, nhưng mà còn mà tự cố gắng và cố gắng liên tục như vậy thì cái sự rối ren này nó sẽ giải quyết, nó rút ngắn lại. Tại vì mỗi lần mình cố gắng như vậy đó, nó rút ngắn cái sự rối ren đó, nó ít thời gian lại, và cái niệm từ nó thu dần ngắn lại. Thấy chưa? Tại nhưng mà chỉ đừng có nửa chừng là thấu chí buông bỏ. Cũng giống như chúng ta đi về chùa Phước Linh mà tu rồi đó. Thấy không? Hôm nay đi thấy trời chuyển mưa u ám, bước ra khỏi nhà thấy u ám mà tính dội lợi, nhưng mà thôi ráng bước ra đi. Đi chạy tới đầu cầu Nha Mân thấy mưa tới râm râm, tính trở lại, không ráng ra tới cầu nhà thờ. Tòa thờ thì cái mưa bắt đầu đổ xuống lớn rồi, tính dội vô phố trốn, nhưng mà trốn thì đã không kịp giờ, không ráng giọt luôn, kệ ướt quần của áo kệ bộ đó. À, ráng tới chùa tu luôn. Nhờ ráng thì mới tới chùa tu được. Phải không Phật tử? Nếu mà Phật tử mà sợ Phật tử là dừng chân lại qua rẽ qua cái chỗ ngã khác thì trễ giờ tu rồi, thậm chí đến mức độ là thâu trễ giờ vô mắc cỡ thôi về luôn. Thấy không? Đã như vậy. Thì cái khái niệm Phật chúng ta cũng như vậy đó. Khi vọng niệm rối ren là lúc đó mình biết rằng mình nghiệp nặng cần phải niệm Phật nhiều. Mỗi lần niệm Phật như vậy nó tăng trưởng vô lượng công đức. À, vô lượng công đức, vô lượng phước lành, nó sẽ bào mòn vô lượng tội lỗi. Phải không? Và làm cho mỏng đi cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp vọng, nghiệp loạn này mỏng đi dần dần. Do sự cố gắng niệm Phật thì tạo một cái lực mạnh, chẳng có sức mạnh, sự kiên trì là tạo được lực mạnh. Rồi dần dần mỗi lần sau đó, cái lực đã có sẵn rồi, thì phiền não tới là mình đoạn rất là dễ dàng. Tự rõ chưa? Đã như vậy đó. Trong lúc buông niệm rối ren, chính là thời khắc dụng công phu, mỗi khi tán loạn liền nhau, thì liền mau thâu nhiếp nó, cứ như thế mãi, lâu ngày công phu sẽ thuần thục. Tự nhiên vọng niệm không sanh. Giả lại người biết được vọng niệm nhiều là nhờ niệm Phật. Cái này rất hay chứ. Mình mà ngầu tu mà biết vọng niệm nhiều là mình tu hay lắm đó. Mình có niệm Phật mới biết được có vọng. Thì nếu mà tự mà không có niệm Phật á, làm sao biết nó có vọng? Phải không? Vọng đến đâu biết đây là vọng đâu, chứ niệm hoài. Nó như vậy đó. Đang ngầu niệm Phật, niệm Phật nào cái nhớ cháu nội, nhớ cháu ngoại. Không biết là nhà này có ai cho nó ăn không nữa, nhà nó khóc thấy mồ, nó tội nghiệp nó quá, ba nó đi bằng cỏ bằng gì đó, bằng mướn má đi bán bánh gì đó, tội nghiệp phải nó bà già. Vô cái này khác như vậy. Vậy là nhưng mà bỗng nhiên là mình bị mình để vô tu nè, mình đang niệm Phật nè, nè kiểm tra lại liền, không được này, niệm Phật ba lần. À, thế thì nhờ niệm Phật mình tỉnh giác niệm Phật mới biết được mình đang vọng, phải không? Chứ nếu Phật tử mà không có ngồi công phu niệm Phật á thì Phật tử đâu biết mình đang vọng đâu. Cứ nghĩ tới mãi rồi nhớ rồi ngồi khóc mình luôn. Thấy không? Đó, như vậy. Thế thì mình biết được vọng niệm là nhờ mình có công phu niệm Phật. Đúng không? Đó, như vậy đó. Người nào thường công phu niệm Phật giỏi nhiều nhất thì tỉnh giác biết vọng niệm bén và nhanh nhất. Biết bén là nhanh nhất. Còn nếu Phật tử mà niệm Phật mà yếu đó, công phu niệm Phật yếu á thì sự tỉnh giác nó yếu. Thì cái khi mà vọng niệm khởi lên á, mình chậm kiểm soát nó được. Mà khi nó khởi lên quá nhiều rồi á thì mình mới kiểm soát được. Đó, còn Phật tử mà niệm quen rồi, thành một cái tỉnh giác nó mạnh, nó sáng chói, thành ra là khi vọng khởi lên là biết liền. Đó là một cái lạ, một cái kết quả thành giả công phu của chúng ta. Đó như vậy, không ai giống ai cả. Rồi ngài giải thích rằng người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu ở hành ở chân thật. Ở đây chúng ta thấy rằng người học giả, người hành giả của chúng ta đó, là người học Phật đó, đừng có quan trọng hình thức bên ngoài mà chỉ quý ở chỗ tu hành chân thật. Nghĩa là gì Phật tử? Người tu Phật, nhất là hành giả thì Phật là người hành giả tu, là tâm là luyện tâm, phải không? Cao dầu tâm là sửa tâm, là ngó vào trong để mà tu. Ngó trong mà tu chứ không có ngó ngoài tu nha. Ai mà ngó ngoài tu là tu tu sai đó. Thấy chưa? Nghĩa là mình không quan trọng quá gì hình thức bên ngoài. Thấy chưa? Mà quan trọng nhất là gì? Cái tâm mình lúc nào cũng nhớ câu niệm Phật là đủ rồi. Các bạn nhớ chỗ này nha. Thế những người tu pháp môn khác á thì đòi hỏi chúng ta phải dùng có hình thức kiểu dáng nghiêm trang tề chỉnh như vậy mới là người tu nè. Phải không? Đi phải nghiêm trang, mắt phải ngó xuống nè. Đó, đại khái ngồi là phải ngay thẳng lưng lên. Đó, như vậy là như vậy mới ra giảng người tu. Nhưng mà với người tu niệm Phật chúng ta đi hành giả tu rồi á là không câu nệ hình thức nữa. Không câu nệ. Nằm tu cũng được, ngồi tu cũng được, đi tu cũng được, đứng tu cũng được, chạy tu cũng được, làm cái gì tu cũng được hết. Thấy không? Nói vậy không phải là chúng ta bỏ tất cả những cái thế gọi là nghiêm trang tề chỉnh của người hành giả tu. Lúc mà nghiêm trang là phải nghiêm trang. Cái lúc mà chúng ta thoải mái là thoải mái, chứ phải lúc nghiêm trang mà mình lại thoải mái là không được. Rồi thấy chưa? Nói như vậy như lúc ngồi thiền nè, ngồi thiền là phải ngồi ngay lưng chứ. Phải không? Lẽ chúng ta ngồi mà kiểu mà không giống ngồi thiền là không được, phải không? Đó, còn bây giờ Phật tử ở tại nhà, phải không? Thì Phật tử là nằm đưa giọng niệm Phật được không? Được không? Được, phải không? Đi tới đi lui niệm Phật cũng được. Thậm chí chúng ta đi vào trong nhà tắm niệm Phật được không? Được. Đi vô toilet niệm Phật được không? Được, phải không? Tất cả mọi việc, mọi duyên chúng ta đều niệm Phật được cả. Đó, nó thoải mái là như vậy, không có câu nệ gì cả. Còn giờ tu thiền á, vô toilet tu thiền được không? Làm ruộng mà nhổ cỏ tu thiền được không? Đi là đội sâu đi bá tu thiền được không? Sao tu được? Thấy không? Nó khó, phải ngồi yên một chỗ tu mới được, nó khó như vậy. Còn giờ người niệm Phật chúng ta thì chúng ta không câu nệ về hình thức, miễn là trong cái tâm chúng ta lúc nào cũng sáng chói với câu niệm Phật là đủ rồi, là đủ rồi. Quan trọng là chỗ đó đó. Cho nên ngài dạy rằng là gì? Là phải tu hành chân thật bằng cái tâm chân thật thiết tha hành trì niệm Phật, đoạn phiền não để sớm giải thoát. Thì giờ nào phút nào chúng ta niệm Phật cũng được cả. Và để tới giờ tu chúng ta mới tu. Còn mà không phải giờ tu của chúng ta phóng túng buông lung, phải không? Không phải như vậy đâu. Không phải tới 4 giờ, 6 giờ, 12 giờ hay là 8 giờ sáng chứ mình ngồi lại mình niệm Phật nghiêm chỉnh, tụng kinh nghiêm chỉnh, còn buông ra rồi là chúng ta lăn xăng như khỉ mắt không. Không phải như vậy, phải không? Đó, nghiêm chỉnh có giờ khác, mà bước ra rồi trong tâm cũng nhớ niệm Phật chứ phải quên. Đó, phải không? Như vậy thì mình tiếp xúc buông duyên, làm mọi việc dù trong tứ quan nghi chúng ta dao động đều giữ cái tâm chân thật, lúc nào cũng muốn niệm Phật, lúc nào cũng nhớ niệm Phật. Vì mình rất sợ là mình chết bất tử mà mình không niệm Phật được thì làm sao mà giảng sanh đấy, phải không? Cho nên là mỗi câu, mỗi an trụ trong cái quan nghi của mình, mình phải nhớ cho mình cái chỗ này là tổ cũng nói chúng ta là mỗi quan nghi đều phải nhớ tâm luôn niệm Phật. Đó là những đây là cái hành giả gọi là gì? Đó là tu hành chân thật, quý là chỗ tu hành chân thật. Nếu mà tử không tu hành chân thật á thì trong lúc mình ngồi niệm Phật á thì mình là người tu chân thật, là khi buông ra khỏi cái chỗ ngồi niệm Phật rồi á, mình là người tu giả dối, phải không? Phải không? Không ai nói gì vậy? Phải. Sao phải hả? Tại vì á, lúc mình ngồi thì mình niệm Phật đàng hoàng là người tu chân thật, buông ra rồi thì mình không có niệm Phật nữa, niệm giận niệm hờn niệm ghét nói chuyện tào phao vi đế là không à, nó dịu giận hờn thị phi thiên hạ cho nên phiền não. Vậy lúc đó mình có tu chân thật không? Không, là tu giả dối rõ ràng rồi. Khi mà tự mở miệng là mở lời nói, ta biết mình tu chân tu giả liền, đừng nói hết chứ. Nếu mà tu thiệt á thì không có nói chuyện gì thế gian hết chứ, không nói chuyện gì phải quấy hơn mua dai nữa cả, chính mình cũng vậy đó. Đó là tu chân. Còn bây giờ mở miệng ra thì thị phi thiên hạ phải quấy đủ thứ, lúc đó tu giả. Lúc đó đâu có niệm Phật đâu, phải không? Cho nên có lúc nhiều khi mình chưa chứng đạo, mà tự tâm mình chưa giải thoát thanh tịnh á, chưa thể nhập rồi, có lúc mình là Phật, có lúc mình là Bồ Tát,
lúc là thánh văn, lúc mình đang là Ma Tu La, lúc mình là con người nhân ngẫu, lúc mình là đồ ngã quỷ xuất sinh. Phải không? Đúng không? Đúng chứ. À, cái tâm mình nó lung tung, nó chạy tối ngày đi sáo nẻo lục đạo, chạy lên chạy xuống chạy hoài mà không mỏi, không mệt. À, nhưng mà đó là gì? Đó là cái tâm luân hồi. Chính từ chỗ này cho nên tổ sư dạy chúng ta là phải kềm thắng cái dòng luân hồi lại, đừng cho nó chạy nữa. À, hồi xưa nay mình ở trong dòng luân hồi không lối thoát, bây giờ là tổ dạy mình phải kềm nó lại, nó dừng lại mình mới đi ra khỏi được. Chứ nếu cái dòng nó quay hoài sao mà chung ra được? Phải không tử? Làm sao cái dòng nó dừng lại mình ra mới được? Muốn dừng lại phải sao đây? Phải dùng câu niệm Phật mới dừng được. Đó, phải dùng cái tâm chân thật tu mà dừng cái dòng luân hồi này lại. Chứ là không cho cái vọng niệm lăng xăng này chạy vòng nữa. Phải không? Mà bắt nó đứng lại để mình tìm nó ngõ ra. Thấy chưa? Đó, bằng cách là chánh tâm niệm Phật A Di Đà. Đó, hướng về tâm mình mà thôi, không hướng về cái vấn đề gì khác nữa, bằng những niệm vọng phiền não tham sân si ở mình và ở thế gian. Đã như vậy, cho nên từ chỗ đó chúng ta mới được sớm nhất nhất tâm. Cho nên ngài mới dạy chúng ta, người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài là trợ duyên lúc ban sơ thôi. Khi mà mới học tu đó, nó rất cần cái hình thức. Phải mà tử, nhưng mà khi mình đi vào hành giả tu rồi á, hình thức chỉ làm cái tạm mượn thôi, đừng có cố chấp quá mà sanh ra phiền não. Đó như vậy, chỉ quý tu hành chân thật, hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ già. Phải không? Tại gia cư sĩ không cần phải cạo tóc mặc đồ già đó. Nhưng mà ở đây á, cái giới của người cư sĩ nó có hai hạng, hạng là tám giới và hạng năm giới. Vậy thì hạng tám giới là phải cạo tóc, đó là theo luật. À, tại vì người này muốn xuất gia mà xuất gia chưa được. Đó, cô Trơn nè, cô Thiện nè, Như nè, cô Phước nè, bà Lạc nè, là mấy bà này muốn xuất gia nè, mà già quá đi không nổi, mà vô tu không ai nhận nữa, vô chậm nó báo thì làm gì. Không, già quá rồi vô chậm thì vô tỉnh xá không đóng chuông, mà chuông đâu đóng, tỉnh xá đâu có chuông đâu đóng. Phải không? Vô chùa thì làm con quả là không nổi. Thế nên nó như vậy, cho nên bây giờ đi tu xuất gia mà nhận hết trơn. Cho nên bây giờ thôi, gieo duyên xuất gia là thọ tám giới. Và khi thọ tám giới rồi là ly thân với chồng, gọi là không được là gần gũi chồng mình nữa. Đàn ông thì không gần gũi vợ, gọi là ly thân. Hai vợ chồng bây giờ coi như bạn tu à, bạn cùng sống ở nhà đồng tu. Đó, gọi là người tám giới. Thế còn năm giới á, thì không cần cạo đầu. Năm giới Phật tử là để tóc bình thường, muốn xịt tôn xịt tốt, bị cuốn gì đó tự do. Phải không? Nó không mô đen thì cũng được hết trơn á. Thế đó là người tại gia cư sĩ. Đó, nhưng mà ở đây mình cố gắng tu. Và khi mà cố gắng muốn tu giải thoát thì đâu có cần kiểu cỏ làm chi nữa. Phải không tử? À, tóc mọc sao để vậy à? À, nhưng mà nó cho vui rồi nha. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà. À, tự có thể để tóc và mặc áo tràng mà niệm Phật. Mà áo tràng niệm Phật là đủ rồi. Bây giờ cái áo tràng là để phân biệt cái người đã quy y và có biết tu hay chưa. Bây giờ người đã có quy y và biết tu thì mặc áo tràng, người mà không quy y và không biết tu thì họ không mặc áo tràng của nhà Phật. Để đó chưa, đã như vậy đó. À, thật ra người mà tại gia cư sĩ chúng ta cứ để tóc, cho nên nói rằng tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người được rồi. Nếu mà tự tu tại gia là đạo làm người, người thì đâu có cạo tóc một chí. Nhưng mà tu xuất gia cần phải cạo tóc, phải không? Đó, tu đầu tóc không cần phải cạo, và tu đầu tóc không cần phải cạo. Không cần là mình phải cạo. Bây giờ mình tu bây giờ không cần phải cạo thì không cần cái tóc này nữa, mình mới cạo luôn. Đó, để cho tròn cái đạo làm Phật. Còn cái đạo làm người đó cạo tóc, cái đạo làm Phật là phải cạo tóc, thấy chưa? Cạo tóc là làm cái tướng Phật mà. Mình đang bây giờ là Phật tử chưa xuất gia được, cho nên là làm cái hạnh xuất gia ở cái đầu trước cái đã. Còn cái mình ở dưới là chưa giống, phải không? Để tương lai ngày nào đó mình giống luôn. Đó, mà kiếp này giống không nổi rồi, hết gan ti thì giống không nổi rồi, thôi về chư Phật giống luôn. Đó, về chư Phật rồi làm là thánh tăng bên Đức Phật. Phải không? Đó, như vậy. Vậy thì người tại gia không câu nệ hình thức, quan trọng là cái áo tràng mà thôi. Áo tràng để phân biệt người đó đã quy y Phật, có quy y Phật mới mặc được áo tràng. Áo tràng là áo giới mà. Đó, như vậy Phật tử mặc áo giới áo tràng vô rồi á, là có 32 vị thần cũng là có theo hộ trì mình cả. Còn mình chưa áo giới chưa áo tràng á, là mình chưa quy tam bảo cái thọ trì ngũ giới chánh thức, thì mình không có thần nào hộ chứ. Thấy chưa? Mặc dù Phật tử tự xưng là cư sĩ, tự xưng là cư sĩ, nhưng mà chưa thọ giới thì đâu phải là cư sĩ thiệt. Cư sĩ mạo danh, cư sĩ mạo danh cư sĩ dởm. Phải không? Như vậy đó, mình phải là mình đã quy với thầy rồi, là như vậy mới là mình là người Phật tử, là cư sĩ được đó. Như vậy vậy thì thọ tam quy được 12 vị thành ngộ trì, thọ năm giới được 20 vị, vậy thì tổng cộng là 32 vị thành ngộ trì. Đi đâu có 32 vị thành theo rần rần những mình ở trong cõi trung giới, quay phong lẫm liệt cái vừa sao, giống như mà tỉnh trưởng mà đi vô vùng quê đó, xe nó hộ tống rần rần, phải không? Nó như vậy thành ra mà đi gia đình miếu không được là vậy đó. À, đi gia đình miếu mới không thành, quản hộ chạy mất tiêu à. Thế nên nó như vậy, người ta không cho gia đình miếu lành thế thôi, chứ không có là cả. Mình lên lớp lớn rồi mình làm bề trên rồi, không giống như là mình học trò hồi lớp cũ nữa, nó như vậy. À, cho nên ở đây người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, quý ở tu hành chân thật, hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà, tự có thể để tóc và mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh mở, tự thể có thể yên lặng mà niệm Phật được rồi. Bây giờ Phật tử thích vắng vẻ, thích yên lặng thì khỏi cần dùng mỏ để niệm nữa. Ở nhà mình dùng mỏ làm chi, ra ngoài ruộng nhìn dùng mỏ làm gì, phải không? Nếu ở nhà mình là có cái chỗ tu riêng thì mình dùng có mỏ chuông để mình tụng niệm theo tiếng mỏ, phải không? Còn nếu mà ở nhà mình là không tụng riêng á thì thôi đừng cố gắng để mà gõ mỏ. Gõ mỏ hồi mấy đứa nhỏ lấy cây nó gõ đầu mình nó ghét đó, nó không thích đó, nó ngủ không được thì nó gõ mình lại. Thôi ra đồng ra ruộng gõ mỏ được không? Kỳ quá trời, ở đồng gõ mỏ cốc cốc tao tưởng quất tiêu. Nó tu dữ ha, tu ra đồng cắt mỏ tụng ngoại, tao tưởng là đang cầu siêu cầu an, nhưng mà này thấy mồ nữa chứ. Ra đừng ra đồng cắt mỏ ra mà tụng nha, đi mần gì đi mần dù cắt mỏ đeo, giờ nào nghĩ ra vô bụi chuối ngọc gõ mỏ thì mệt. Giờ là không được rồi, phải không? Thậm chí đến mức độ mà ra chợ mà chắc mỏ vừa đi chợ vừa đi bật cửa không, không được, không thần kinh à. Thế nó như vậy, thành ra là chúng ta tùy duyên mọi chỗ mọi nơi, nếu thích thanh vắng thì chúng ta chỉ ngồi im lặng niệm Phật được rồi. Pháp môn niệm Phật nó rất dễ, chúng ta dùng mỏ niệm cũng được mà không dùng mỏ cũng được. Chúng ta nếu cần nghiệp mỏ đi giữ tâm giữ nghiệp thì chúng ta dùng mỏ quýnh khe khẽ. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng tự mình niệm Phật thành được, à, mình không cần mỏ thì mình niệm thầm thôi, để hoàn cảnh vắng và nó là không bị sao động, không bị chi phối, à, chúng ta giữ tâm yên lặng theo cảnh vắng lo niệm Phật được rồi. Thế thì nơi đây người sở công việc phiền phức không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. À, ngài dạy chỗ này rất hay nha. À, người mà sợ phiền phức đông đảo á thì thôi ở nhà đóng cửa lo tu, đừng rủ quen tới nhà chưa sùm. Đấy, nhiều khi á tới nhà 5-7 người nhưng mà tu không yên đâu, mỗi người mẫu tánh mỗi người mẫu nết lộn xộn dữ lắm, phải không? Đó như vậy đó, thì ra thôi mình muốn tu yên tĩnh á thì thôi ở nhà mình tự đóng cửa lại, gài cửa kỹ lưỡng, cột cửa kỹ lưỡng trước đi, phải không? Rồi rồi ở trong nhà cứ âm thầm mà niệm Phật, vậy dễ không? Dễ hơn. Còn giờ 3-4 người xúm lại nhà đó, nhiều khi tánh nết rồi cuộc sống không giống nhau, rồi nó khua động, nó không hợp ý hợp tình á, nó sanh ra phiền não đó, như vậy đó. Mà tự thấy cái này là kinh nghiệm nha. Mà cũng có trường hợp nhiều người tập trung vô tu có tinh tấn dữ lắm, như bên Mỹ đó, mà tự ít có chùa niệm Phật như mình lắm, mỗi lần tập trung tu chừng vài chục người thôi mà lâu lâu mới được một lần. Rồi Phật tử tinh tấn tu đâu có chỗ nào để tu, cho nên cùng nhau dìa cái nhà của một người Phật tử nào rộng rãi đó, đang là xúm nhau lên trên lầu thượng hay lên gác vậy đó, rồi là xúm nhau tập trung lo phát nguyện rồi niệm Phật suốt ngày đó. À, rồi về là như vậy, đó là mượn cảnh duyên cùng nhau mà lo niệm Phật. Nhưng mà hợp tánh hợp ý với nhau mà sống thì nó dễ, nhiều khi mà không giống nhau đâu, mà phải ra nhiều khi nó sanh phiền não. À, như vậy thì nhiều khi mướn chỗ nào đó, à, rồi là tập trung nó tu 7 ngày 7 đêm chẳng hạn vậy. Bên Mỹ tội nghiệp Phật tử họ muốn tu tinh tấn dữ lắm nhưng mà thiếu duyên, không phải như Việt Nam vậy đâu. Nói tới Việt Nam tu rồi bên tao tâm mê dữ lắm. Nói về Việt Nam bây giờ quá trời tu luôn, chùa chiền nào cũng dạy niệm Phật, mà chỗ nào cũng tu rần rần, có thầy rồi hướng dẫn, nó mừng dữ lắm. Đó, thật ra họ rất thương Phật tử Việt Nam mình. À, như vậy thế thì nói đây ngài dạy là ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh mở, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức không cần kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh y theo lời Phật dạy trong ấy mà niệm Phật. Bây giờ Phật tử nó biết chữ rồi, và nói đây đó muốn nói tổ sư muốn dạy chúng ta rằng mình là một hành giả muốn tu để giải thoát cho nó mau, Tại vì mình đã hiểu sanh tử là khổ rồi, sợ sanh tử rồi, cho nên bây giờ quyết to nó mau giải thoát. Như này học bây giờ đối với mình á là một cái phụ không cần nữa. Lão tử nghe rõ chỗ này nha. Cái học về giáo lý mà theo như là cơ bản từ từ để có trình độ mà học giáo lý đó, ở đây tôi không có dạy đâu. Bây giờ không có dạy nữa, dạy nhiều quá đâu không có dạy nữa. Ở đây là lớp tu, mình là người muốn tu để giải thoát. Tại vì mình là những người chuẩn bị chết. Phật tử chúng ta là người chuẩn bị chết, nên cái vấn đề hiểu biết sanh tử như giáo lý cơ bản mình đã nắm vững rồi, thì bây giờ không cần học thêm chứ cho nó mệt nữa. Bây giờ chỉ cần học cách tu mà thôi, cái kinh nghiệm để mà tu mà thôi. Là bây giờ chỉ có cái tu tờ u tu vậy thôi. Để cái lớp này là cái lớp để tu, để giải thoát, để mà thành thánh, để chuẩn bị làm Phật cho nó mau. Cho nó lớp mới học, không phải là lớp mới học, thấy chưa? Đó, đây là phải là mới học mà học rồi, học nhiều quá trời rồi không học nữa. Bây giờ nó tu, đó, bây giờ phải ráng mà tu cho nó mau, tu xiếp tu miết. Mỗi người là con đường đến, có gần sát bên, có người còn ở xa xa. Nhưng mà đường càng xa phải càng cần lo sợ, đường càng xa phải càng cần lo sợ. Tôi nói cho bà tử trẻ hiểu không? Cái đường mà gần á thì đỡ lo hơn, mà cái đường càng xa là càng lo sợ. Như Diệu Tỉnh, Diệu Phi đó, nó còn trẻ đó, coi chừng á, mai mốt nó tu nở nó có chồng rồi sao? Như vậy là đường càng xa, để mấy thanh niên cả trẻ nè, càng xa là càng lo sợ. Còn giờ như mấy bà Như là cô Phước, bà Lạc nè, bà Thị là hết sợ rồi. Thiện Quảng là Thiện Thành, Thiện Thắng là hết sợ rồi, Thiện Giác là hết sợ rồi, Thiện Hồng là còn sợ, Thiện Minh là còn sợ, thấy không? Đó, thành ra là gần sát kế bên cái sự chết rồi, không lo nữa, lo tu rằng mà chờ chết, chết tới nơi rồi. Còn bây giờ mấy người trẻ đó, nhiều khi cho cuộc sống đời của mình va chạm sau đó trong đạo ngoài đời, sinh ra phiền não cái bỏ tu, hang đó thôi tu khổ quá, có vợ phức cho rồi, đó có chồng phức cho rồi cho nó khỏe, đó, thấy chưa? Đó, đời nó xui khiến, đời nó rủ ren, nó rỉ cho mình riết cho mình mùi tay còn theo luôn. Thấy không? Đó như vậy đó, cho nên bây giờ thôi không tu nữa. Đó cho nên là trẻ đường xa hãy coi chừng, hãy coi chừng, đó mới là đáng sợ. Thấy chưa? Đó còn già gần chết cái bên rồi, mừng không đáng sợ. Bây giờ tu đi, tối nay chết phút chờ đầu đi mà Như cho khỏe. Nói vậy đó, không có đáng sợ. Nói như vậy, tôi đó có phải đúng không? Nói như vậy. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Thôi dỗ câu này nha, đã thiệt nha. Ngày xây dựng rất là hay nha. Bữa nay tôi ngồi một tiếng đồng hồ tôi nghiên cứu chỗ này. Cái bài này của ngài tôi hồi sáng tôi soạn là ba ông tổ, tôi chọn tổ này tôi giảng tự nghe. Bây giờ lời dạy của Liên Trì quá hay. Trải qua ngàn dặm đi hành hương các kinh sơn, không bằng ngồi nơi nhà mà niệm Phật. Phật tử đi tổ chức đi hành hương, đi giếng chùa này, giếng núi kia, giếng núi nọ, không bằng người ta ở nhà mà niệm Phật trước hơn, phải không? Đi chơi chưa đó vụ chết bất tử rồi sao? Phải không? Thấy rõ chưa? Trời ơi, tôi chưa biết Trung Quốc, tôi chưa biết là núi Cấm, chưa biết núi nào trên á, đi cho biết. Đi nữa chừng nó chết rồi sao? Phải không? Đó vậy đó, thấy chưa? Thôi ở nhà niệm Phật chết luôn sướng hơn, phải không? Đó, đi chưa đã mà chết, vậy thì chết rồi thành ma đi nữa, phải không? Mà phải đúng không? Đây giờ tới Trung Quốc ra đi là tuần lễ nửa tháng mà đi mới tới Hà Nội chết queo rồi. Giờ bây giờ không được rồi sao? Đâu có chở gì á, thần hồn nó chờ xe mới, xe nó có gian đi. Điều bệnh nó chơi cho đã, ở bên luôn, qua bệnh mê luôn, vậy đâu có siêu thoát nổi. Tại vì cái cảnh Trung Quốc mình chưa thỏa mãn thì làm sao mà trở về Sa Đéc được. Đi được. Thấy chưa? Đây như vậy. Rồi giờ bác tử tám thấy đã thỏa mãn rồi. Ôi trời, Trung Quốc như Việt Nam mình cái gì, bác quan núi non lớn to nhiều hơn, nó giàu hơn mình, nó cũng đất cây cối vậy thôi, có gì đâu. Thôi ở nhà lo niệm Phật chờ về cực lạc. Cực lạc là cảnh mới, cảnh đang về. Thôi ở nhà lo niệm Phật cho rồi chờ chết, phải không bà em? Như vậy đó, cho nên khỏi cần đi đâu xa. Như vậy ở nhà niệm Phật mà chắc ăn hơn. Cúng dường những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Thấy chưa? Chỗ này là ngài còn đai nghiến mình nữa đó. Mình là chuyên đi làm phước cúng dường mà không hiếu thảo với cha mẹ, phải không? Mà cúng dường không đúng chỗ. Những người tu hành không chân chánh mà đi cúng dường, vậy thì Phật tử gieo ruộng phước vào chỗ đất đất gì? Đất sình, đất có mặn, đất có phèn, tổng giống không có lên, nó chết, uổng giống. Uổng giống rồi chưa? Mình cũng vừa làm phước dữ lắm, nhà cái chỗ không có phước thì không có phước sanh. Không bằng thôi, ở nhà mình hiếu thảo với cha mẹ, mà lo niệm Phật thì mình được giảng sanh đi lên trung phẩm ngon không? Chẳng thà mình cúng dường đúng chỗ đúng nơi, hộp giống mình gieo vào chỗ đất đầy phân tốt và đầy độ ẩm, hộp giống gieo lên liền. Cho nên trước khi mà tự muốn cúng dường làm phước á, mà tự phải chọn đúng chỗ mà sẽ gieo giống, chứ mày bạ đâu cũng đó nha. Đó, như vậy mà chuyện đơn giản đâu. Đó, cũng như bây giờ mà tự thấy ông sư đi rất thật kỳ bình á, ở Sa Đéc mình đó, có ông sư á là ông sư thiệt, mà có ông sư cũng là ông sư giả nữa. À, thiệt giả dễ nhất hết trơn, dễ ở cả. Ông sư giả đi xuất thực rồi mang dép là một giả. Thứ hai đi niệm đi bát và lần chuỗi là hai giả. Thứ ba vừa đi vừa niệm Phật âm chùm là ba giả. Thứ tư đi bát mà lật nắp bát lên là bốn giả. Thứ năm đi vào chợ đứng từ chỗ nó bán đồ là sáu giả. Đó, ngồi một chỗ để cái bát là bảy giả. Thấy chưa? Đó. Rồi thứ tám lũi vô nhà đứng chỗ hoài kêu không đi là tám giả. Đó là mấy ông sư giả đó. Đấy, tôi nói cho nghe là biết. Còn sư thiệt á là không bao giờ đi vô chợ mà đứng một chỗ, kẹt đi qua chợ là băng qua rồi thôi, chứ lượt đi bác không cho vào chợ búa. Hiểu chưa? Ồn nào náo nhiệt cọ đụng là không cho vô. Tại nha, đi ra đường này phố chậm rãi khoan thai, đi chân không nhìn ngó xuống đất, ai cũng không cúng thôi. À, nó như vậy. Chứ phải giống ông sư thành phố á. Thì đó, tôi học thành phố đó, nghe sư Toàn kể, sư Toàn giảng kể câu chuyện mắc cười lắm. Có ông sư ngôi mình bác là ngay chợ Bến Thành, đứng ngay chỗ bác là theo quay. Ông giở nắp bác ra, ông đưa cái miệng bác hướng về cái theo quay đang treo toàn đen á. Còn đứng giờ mà quay hoài. Cái người bán heo quay đó, trời ơi, ông sư này cũng là thịt heo quay đâu mà. À, hỏi ông sư, quá là thịt đó ông sư. Ông gật đầu. Ông gật đầu liền. Thấy không? Rồi, nếu mà để ông đứng về hoài sao ai lại mua? Bên kia ta mua rành rành, chỗ mình không ai dám lại, chứ ông sư đứng sao dám mua? À, giờ mới cắt một cục heo quay bằng cầm tay, thảy vào bít của bác, ăn với ông nội. À, ghét ăn với ông nội. Thì ông cầm đó, ông ăn liền tại chỗ, không ngại mà. Ăn liền, mấy đứa nhỏ thấy vậy là trời ơi, ông sư ra thịt heo quay, ông sư thịt heo quay. Chẳng có để thịt heo quay vô, để nó bắt lại. Thế này, Nam Mô Đà Phật. Cho con nghĩa tu 5 phút, mồ tổ cha, mồ tổ nổi mày, tan kệ tao, bằng sức mày nói, mồ tổ cha mày. À, chữ nó nhỏ một hơi, chữ hồi đã, rồi vợ nó bắt ra ăn hết cục heo quay luôn rồi đi. Đây là câu chuyện có thiệt á, sư Toàn nói, phải sư Quá nói luôn nha. Sư Toàn kể chị nghe đó, cách đây là năm mừng năm, chị đi học ở trên Trung ương đó. À, sư Toàn kể cho nghe, đó là câu chuyện có thiệt, đó là nhà sư giả, sư thiệt. Sư giả rồi, hồi xưa sư ở trên nhà thành phố đó, lúc còn nữ sĩ đó, khi đi bác ở chợ Bà Chiểu. À, thì đi sư thì có tánh hiếu kỳ, có tò mò đó. Thấy ông sư đi bán trước, mình biết là ông sư giả rồi. À, mình đi tò mò cách ông ba bốn thước. Mà sắp xỉ mà đi là ông sư đi bán đâu ngó sau lưng. Thấy ông ngó trước đi không à? Ở sau lưng đi đâu có hay. Ông đi bán là cúng dữ lắm. Đằng sau sư cũng có cúng mà ông trước ông vết hết trơn rồi. Tại ông già hơn mình thì nhỏ hơn. Người ta cúng người già, người nhỏ cúng lắm. Hồi đó sư mới sai gì vậy? Nó cười lắm. Cái ông đi bán hồ đầy nhóc trơn á. Còn quay trở lại, cái sư đứng sững lại, dừng lại. Tưởng là ổng dòm ngó gì ai, ai nhờ cái bạn sau lưng bận xuống dê. Ổng đổ cái bát vô trong xuống dê đầy trên nữa, ổng đi nữa. Đi ngồi đầy quay lại đổ nữa, vậy thì đi sau lưng bãi chắc bà xã quá. À, vậy thì ổng rồi bả đi bát rồi về cho gia đình ăn. Thấy chưa? Vậy ổng sư giả sư thiệt? Dạ, mà cúng đầy ngốc hết chứ. Mà ổng sư thiệt đây này ổng cúng. Thấy chưa? Sư làm sư thiệt mà ổng cúng. Mà ổng sư giả nó cúng. Đó, bạn thấy già tội nghiệp ta cúng hơn ông trẻ. Rồi đi về, đi vô cái hẻm thì gặp ông sư con. Ông sư con mà bữa đi vô gặp ông sư con nha. Sư đi hoặc đi gặp ông sư con là ông xuống xe. Ông này trước đầu chưa phải ông sư con mà là một chú bé chừng 16 tuổi, 17 tuổi thôi. Rồi mặc đồ mô đen á. Nhưng mà sư bước xuống rồi cái kéo ra là chùm tóc bỏ vỏ. À, rồi là quấn cái y cà sa vô, ôm mình bắt nhôm đi xác thực. Sư đang biết mà, sư đang biết luôn. Hồi cái là đầy bát rồi cái đi vô cái hẻm. Hẻm cái kéo cái tóc kia đậy lên. Cẩu đi cà sa ra. Rồi lên xe đi về. Đó cũng là sư giả nữa. Già giả, trẻ giả. Rồi có ông sư nữa. Kể hết cho vui nha. Tại chợ Bến Thành nữa. không phải là ông sư, nhưng mà cũng ôm bát, mà ôm bát không bát mà ôm chuông nè, đó mặc đồ bình thường như người khác, nhưng mà kéo cái đây là cái tấm vải mà vải dễ dù và cái sáng đó, mang như thằng cái từng cổ vòng vòng cột lại để cái phun như nè, là cái ôm cái chuông nè, rồi nắm hai cái này câu lại cũng đi sắp thực vậy, cạo đầu mà ta cũng cúng nữa chứ. Vậy ông sư này sư gì vậy? Sư giả mà quá giả rồi. Thế là như vậy phải đó chưa? Cho nên khi Phật tử mà thấy nhà sư ở ngoài đường á, Phật tử mới nhìn kỹ. Sư nào nhận tiền là ông sư giả. Ông sư nào đi bát mà vừa đi bát mà lần chuỗi là ông sư giả. Thất sĩ không có vụ đó đâu. Phải không? À, rồi là lần đáp bát ngửa lên là nhận tiền. Thấy chưa? Nhận đồ mắng. Phải không? Ngồi một chỗ có ông sư trẻ ngồi ngoài xe đép rồi nè. Một cái già hoài đó. Làm như mình đã tu dữ lắm rồi đó. Rồi để cái bát lật ngửa lên cho người ta cúng. Thấy chưa? Lật ngửa nắp bát là mồi, là chim mồi, là tu nhận tiền đó. Thấy chưa? Còn mà làm sự nhà sư là để nắp bát lại không nhận tiền. Nhận đồ ăn chứ vừa ăn thôi, chứ không nhận nhiều. Thấy không? Ai cúng nhiều là từ chối. Đó, nhận vô duyên thôi. Chứ không phải là nhiều gom hết nha. Không phải vậy à. Nhang đèn hương khói lấy hết không được. À, thôi nói cho vui rồi thôi nha. Như thì học giống mà giao không đúng chỗ thì nó không sanh phước báo. Phật tử đi chùa gặp với thầy cúng vậy đó, à, đi cúng dường tam bảo vậy. Người tu hành chân chánh á, thì mình cúng mình có phước lớn, mà tu hành mà không chân chánh hung thì phước nhỏ. Mà những người tu tà kiến á, mà mình để cúng dường thì không có phước báo, không phước báo gì cả hết. Giống như làm phước ở đời cho người ác ăn không có phước, cho người thiện sắp lên nó có phước. Bạn hiểu chưa? Đó như vậy. Thế thì ở đây ngài giải thích rằng là người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh theo lời dạy trong ấy niệm Phật. Trải ngàn dặm đi hành hương các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Thì cha mẹ ở nhà tức là Phật ở tại nhà, và tự hiếu thảo với cha mẹ mà lo niệm Phật, chúng ta sẽ được vãng sanh. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức, không bằng một kẻ dốt nát mà chuyên niệm Phật. Thấy không? Phật tử chơi với hàng trăm bạn bè vô đạo đức, mặc dù có lợi cho mình nhiều cái hưởng thụ vật chất, nhưng không bằng mà chơi với người bạn dốt nát mà biết niệm Phật. Phải không? Tại vì mình người tu mà. Người bạn dốt nát biết niệm Phật là họ có tu. Phải không? Họ không làm ác, họ sẽ sách tấn chúng ta cùng niệm Phật. Thấy chưa? Có lợi. Chơi người bạn dốt nát niệm Phật còn hơn chơi với 100 người bạn ác mà không biết niệm Phật. Rồi kém đạo đức. Hạnh thấp mà giọng nói đạo lý cao, không bằng kẻ chất phát mà giữ giới niệm Phật. Là cái hạnh tu chúng ta không có gì hết, ha, mà nói lý trên trời không à, nói toàn là chơi mây xanh không, chơi người đã không có giá trị gì chứ. Hạnh tử thấy không à, cho nên bây giờ đó, là không bằng là kẻ chất phát mà giữ niệm Phật, mà không bằng là người này chất phát, là người này dốt nát, không hiểu gì kinh pháp học nhiều, mà họ chỉ lo niệm Phật tối ngày mà thôi. Chứ đây người học hiểu giáo lý ít, nhưng mà tưởng như mình giỏi, nói cho mây xanh không, mở miệng là đại thừa, bắn toàn là quả tiễn không, thấy không đó, như vậy đó, không bằng người dốt mà tối ngày lo niệm Phật. Nào Phật tử thấy chưa, đó là tổ quở như vậy đó. Vậy thì Phật tử bây giờ muốn làm người nào? Muốn làm người dốt mà niệm Phật hay hơn, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra mình niệm Phật thì mình đã được giảng sanh. Người nói hay nói nhiều đó thêm khẩu nghiệp, hả, mà Phật tử thêm phiền não, không ích lợi gì cả hết. Tánh háo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ, không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Đó, bây giờ người Phật tử mà tu á, mà tối ngày mà còn lo cái quyền linh, phải không? Đến cầu xin gian giái những gì thần linh hay là gì đó, gì thì không bằng cái mình tin nhân quả mà lo niệm Phật. Phật tử đây có ai mà thích thần linh không? Thích lạ thần kỳ không? Thích linh ứng không? Có cầu xin gian giái cái đó không? Có không? Không, chúng ta tin nhân quả mà lo niệm Phật mà thôi. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hạnh ác, gọi là thiện nhân. À, đây nghe rõ nghe. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay. Giữ lòng ngay là cái lòng ngay thẳng, một đường hướng tâm của đường giải thoát mà thôi. Sống là lẽ thiện, thì gọi là giữ lòng ngay. Không làm ác nữa, là dứt hạnh ác. À, gọi là thiện nhân. Nếu Phật tử không thẳng đường về cực lạc á, thì Phật tử là còn gì? Là còn cái tâm hướng về là thế gian. Mà còn tâm hướng về thế gian á, thì mình thích lạ hơn thua phải quấy cuộc đời, vậy là chúng ta đi vào con đường gì? Con đường ác rồi, phải không? Đó, vậy thì Phật tử sẽ bị khổ. Cho nên ở đây là người thiện nhân, là người không thích nói ác, không thích nghĩ ác và không thích làm ác, mà luôn thẳng đường về cực lạc. Đó, mình mới là người thiện nhân. Để rõ dưới đây là Phật tổ sư phân định rõ ràng. Mà hôm nay mình là người Phật tử trong hội Liên Hoa Tu, người chuyên niệm Phật là người rất sợ tội, rất sợ tội. Mình rất sợ tội mới niệm Phật. Thấy không? Tại vì mình tội nhiều quá rồi, mà mình nghe nói niệm Phật mà tiêu trừ tội lỗi nhiều như vậy mừng quá mới niệm Phật. Thấy không? Mình tội quá rồi mình sợ sanh tử khổ nữa mới đăng ký vào cái pháp môn niệm Phật để mà nguyện hướng về cực lạc, kiếp giải thoát này cho nó rồi, thấy không còn sanh tử nữa. Vậy thì bắt đầu từ khi phát nguyện tu hay là bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không bao giờ nghĩ ác, không bao giờ nói ác, không bao giờ làm ác nữa, mà luôn làm thiện mà thôi. Giữ lòng ngay thẳng, tất cả công đức tu tập niệm Phật, trì trai giữ giới, sám hối, tụng kinh đều hầu hướng về cực lạc hết. Kiếp này là bản sanh cực lạc, hưởng trọn phước lành bên đó, đó không có chia cắt ở đâu hết trơn. Rồi như vậy vậy thì gọi là người thiện nhân. Người thiện nhân lúc nào mà tỉnh giác nơi mình nghe, có một niệm suy nghĩ quấy là chúng ta đình lại liền, dừng lại liền, đừng cho nó phát khởi ra lời nói đưa đến hành động. Nó như vậy, người niệm Phật phải tỏ tâm tánh dứt hoạt nghiệp, gọi là thánh nhân. Thấy chưa? Thẳng lòng mà gọi là người thiện nhân. Bây giờ tỏ tâm tỏ tánh dứt hoạt nghiệp gọi là thánh nhân. Phật tử hôm nay muốn làm thánh nhân hay muốn làm phàm phu? À, làm thánh nhân phải không? Vậy thì chúng ta có ráng tu làm sao từ là loạn tâm đến nhất tâm, phải để đoạn trừ những cái là phiền não để mình đạt được gì? Đạt được tam muội. Được là định niệm Phật hiện tiền, ta đi vào niệm Phật tam muội là dứt hoạt nghiệp, thì chúng ta liền là thánh thánh nhân, phải không? Đó như vậy. Lời giải tiếp theo, xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã xong, dưới trên rõ rảnh, nên đem hết tâm lực mà lo niệm Phật. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa mấy bà, mấy ông? Đây là nói mấy ông mấy bà đó. Đây không nói chưa quá, không nói mấy người trẻ trẻ đâu. À, nói như vậy, xin khuyên những người rất thanh nhàn. Thanh nhàn là ai vậy tử? Là cái người đã lớn tuổi mà người đã có cái sự nghiệp sống rảnh rang, thì gia đình khá giả đó là thanh nhàn. Mình đâu có bận biểu lo làm ăn cực khổ đâu. Thấy không? Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã xong là mình cưới vợ gả chồng, đâu đó nó sống an ổn rồi. Khi mà mình sanh đẻ nó ra, nó chưa có gia thế đái tử, thì mình bổn phận phải lo cho nó. Lời Phật dạy, tổ sư dạy rất rõ ràng, tại mình nghiệp nặng với nó mới chiêu cảm nó đến với mình để đòi nợ mình. Thấy chưa? Nếu mà không có vợ á, không có chỗ đến đòi. Tại mình cưới vợ có chồng, có chỗ để nó đến đòi mà thôi. Bây giờ không muốn cho nó tới, thì mấy người trẻ làm ơn đừng có chồng và đừng nên có vợ. Thì nó không đến đòi mình được. Đó. Vậy thì á, khi mình có gia đình rồi, mình phải sanh con nhỏ cái, sanh con cái ra rồi là nó tới đó. Phải không? Nó tới rồi. Thấy không? Đó. Bây giờ nó tới là nghiệp đó. Con có hiếu cũng là nghiệp, mà con không hiếu cũng là nghiệp. Tại vì con không hiếu là nghiệp quả khổ nạn, mà con có hiếu nó đến nó đòi nó trả nợ mình, nhưng mình cũng phải nuôi nó thôi. Thằng cũng là nghiệp. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra bây giờ á, là vô quan trái bất thành phu phụ, không quan gia không nên nghĩa tào kê, là nghĩa vợ chồng. Thấy không? Con là nợ vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thấy không? Có sướng gì đâu. Đó. Con là nợ là thiếu nợ đó, nó đòi. Thấy không? Vợ là quan gia nghĩa chướng tiền kiếp, gặp nhau để khảo đảo đại ải nhau suốt đời. Thấy chưa? Đó, chứ mà sung sướng cái đâu mà nói là trời ơi chồng tôi, trời ơi vợ tôi. Quan gia nghiệp chướng đó bà ơi, ông ơi. Thấy chưa? Nó như vậy. Cho nên đó là nghiệp chướng, phải suy nghĩ kỹ. Thấy chưa? Cho nên bây giờ lỡ rồi, mình đã lỡ tạo nghiệp rồi, có con cái rồi, bây giờ mình dựng vợ gả chồng, nó có cuộc sống riêng rồi, nó khá giả rồi, thì thôi mình đừng bận biểu nữa. Đừng bận biểu nó vào lo mình, lo bản thân mình. Sao nó lỗ tú, sao chứ không có còn bận biểu với con cái nó nữa. Mày nên thì mày nhờ, mày hư thì mày chịu. Sao mình lo suốt đời không lo nữa. Sao chứ còn ai mà lo ngược lại là tự mình khổ đáng chịu. Ở đây muốn nói rằng là gì? Lo con rồi, lo ngược lại cháu. Lo cháu nội, lo cháu ngoại. Sao chứ ở đây như là, thấy như là thiện phúc thiện huệ nè. Bữa nào đi giống được là phải mắc giữ cháu. Thời con làm ăn nó đẻ cháu ra để cho mình giữ. Thấy chưa đó, thấy chưa? Đó, lai thun viên ra ngoài. Đây nè bà Liên nè, ở nhà giữ cháu. Hôm nay đi tu được là chú Nhật đó. Chú Nhật có vô đăng sư phụ được đó. Chứ ở nhà là khóc lên khóc xuống. Thấy không? Nhớ sư phụ quá chịu nổi, nhớ bạn đồng tu. Thế nhưng mà tại vì sao? Tại vì thương con, rồi thương tới cháu. Đó, đó là thương ngược. Bà nội bà ngoại thương cháu là thương ngược.
không thương xui.
Thấy chưa? Nó như vậy đó. Tại ra bây giờ chúng ta phải lo tu. Đó, đây là tổ sư dạy chúng ta. Những khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên rỗ rảnh rồi, nên đem hết tâm lực lo niệm Phật để chờ chết. Thấy không? Đó, đi chùa, niệm Phật, đó, kết bạn tu, chứ không còn lo chuyện đời thế gian nữa. Thấy không? Đó như vậy. Mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu, mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu, là mỗi ngày tu niệm như vậy đó, từ 1000 câu đến là muôn câu. À, như vậy. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc gia nhiều, à, quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công, bôn ba về gia sự, tuy ít khi rỗ rảnh, nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng dính chút thời giờ niệm Phật chừng 10 ơi. Ngoài ra lúc nào rảnh niệm xen vào 100 câu. Đây là nói những người mà còn trẻ, còn gia duyên ràng buộc, bổn phận công việc quá nặng nề không rảnh rỗi, thì phải nhín thời gian để mà niệm Phật. À, bằng cách lạ thập niệm ký số trì danh. Vậy chưa? Đây là cách niệm rất là dễ của Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta. Nam Mô Liên Trì Đại Sư đây cũng nhắc nhở chúng ta. À, vậy thì niệm 10 câu là như thế nào? Thập niệm trì danh là làm sao? Thế là ban ngày mình bận việc công chuyện nhiều quá, không thể ngồi mà niệm Phật một tiếng đồng hồ được. Theo thời khắc ở gia đình, tại mình lo công chuyện làm ăn buôn bán, bây giờ tối về trước khi ngủ phải tranh thủ trong vòng 20 phút, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo giới vô, mặc áo tràng vô, rồi lại Phật phát nguyện, thiết tha phát nguyện cầu sanh cực lạc, quỳ gối thẳng lên, chắp tay thành kính hướng Đức A Di Đà, bắt đầu hít thở vô và niệm Phật, quỳ niệm chống cho ngầu nha, tại làm biếu tối không tu, tối phải đài quỳ. À, mình tự đài mình chứ phải tổ đài đâu nha, tổ chỉ cách đó đó, à, chứ không phải là tổ đài mình đâu. À, bây giờ quy chắp tay thành kính, hít hơi thở vô, bắt đầu niệm Phật, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm theo ý mình mà, ý tâm mình niệm Nam Mô Đà Phật, hơi thở hít vô từ từ đều, trong hơi thở hít vô đó mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, tưởng niệm anh phải nhấn nhép miệng nha, nhấn nhép miệng sao mà thở được, à, hít thở vô mà tâm mình niệm Phật theo chậm rãi. Ta tự tưởng niệm nè, Nam Mô Đà Phật, 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 Nam Mô Đà Phật. Hết thôi phải không? Đầu thở ra, liên tục luôn. Nam Mô Đà Phật, 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 Nam Mô Đà Phật. Một thôi. Ta làm một niệm. Hít vô nữa, niệm nữa. Đó, liên tục ra vô 10 hơi như vậy. Trong 10 hơi trong đó có là bao nhiêu câu niệm? Mỗi hơi thì đã sức khỏe là mỗi vị, hơi dài hơi ngắn, mà 10 câu hoặc là 10 mấy câu, phải không? Vậy thì gọi một hơi là một niệm, mà 10 hơi liên tục như vậy gọi là 10 niệm. Xong rồi hồi hướng công đức giảng sanh cực lạc, rồi chúng ta đi nghỉ. Rồi vô môn ngồi niệm Phật thêm nữa càng tốt, còn không thì nằm xuống trải tâm thoải mái, rồi niệm Phật theo hơi thở đi vào giấc ngủ. Thấy chưa? Đó là cách dạy những người bận rộn quá đó, phải tạo cho mình hai thời, trước khi ngủ và sau khi thức buổi sáng mai. Thay vì là 5 giờ mình đi lao động rồi thì mình thức sớm nửa tiếng đi, 4:30 thức, rồi mình đâu đó xong xuôi về công việc gia đình rồi thì bắt đầu là dành 15 phút cũng lại và quỳ niệm Phật như vậy, xong rồi chúng ta đi làm công việc. Vậy thì một ngày thôi thầy tu được không? À, đây là cách tu cho người bận rộn, mà những người làm biếng tu cũng được thôi, tiêu rồi, thấy không? Đó như vậy, đây là những cái lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Và hôm nay trong giờ phút này và thời gian ngắn ngủi, chúng ta đến đây tạm dừng. Những lời dạy sau thì ta sẽ học tiếp, à, của Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta. Ta tự ráng ghi nhớ nha. Thôi trước khi kết thúc ở đây, sư sẽ đọc lượt lại và tự nghe cái lời dạy này. Đại sư nói niệm Phật có mặt trì, cao sinh trì, kim cang trì. Nhưng niệm thầm mặt trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng cao sinh trì thì lấy phí sức. Di dùng pháp kim cang trì, xe xẻ động môi, lưỡi niệm thì là có thể bền lâu. Nhưng cũng không nên chấp định, hoặc khi niệm theo lối kim cang trì thấy phí sức thì không ngại gì mặt trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng phép cao thinh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mãn định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng để quá dỗ lo. Chỉ cần khi niệm mỗi mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dụng công bền lâu tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm, mà không thấy hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên khi tạp niệm nổi lên, phải chuyên lòng gia công niệm, tức là niệm đếm từng câu đó. Mỗi chữ mỗi câu tinh nhất không sao lãng thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc muôn niệm rối ren, chính là thời khắc dụng công phu. Mỗi khi tán loạn, liền mau thu nhiếp lại, cứ thế thế mãi, lâu ngày công phu thuần thục. Tự nhiên vọng niệm không sanh, vả lại người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật đó. Lúc không niệm, vọng niệm như sóng nổi nước trào, không giây phút nào dừng nghỉ, khi ấy đâu có tự biết được ư? Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hàng cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc đồ đà, tự có thể để tóc mặc áo tràng mà niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh bỏ, tự có thể yên lặng mà niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức không cần phải kết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật một mình. Người biết chữ không nhất định phải người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua thời dặm hành hương các danh sơn không bằng, ngồi nơi nhà mà niệm Phật. Cúng dường những vị sư không chân chánh không bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức không bằng kẻ dốt nát chuyên niệm Phật. Hạnh thấp mà giọng nói đạo lý cao sâu không bằng kẻ chấp phát mà giữ giới niệm Phật. Tánh háo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ không bằng chánh tính nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay dứt hạnh ác gọi là thiện nhân. Người niệm Phật tỏ lòng tỏ tâm tánh dứt hoạt nghiệp gọi là thánh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã xong, dưới trên rảnh rỗi, nên đem hết tâm lực của mình mà niệm Phật mỗi ngày từ số ngàn đến số muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận buộc, gia nhiều quá nhiều, nhọc nhằn vì công việc, bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rảnh rỗi nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng dành chút ít thời giờ niệm Phật từng mười hơi. Ngoài ra lúc nào rảnh rỗi niệm xem vào trăm câu hả. Thôi, chúng ta hôm nay đọc đến đây dừng, vì sao chúng ta học tiếp.